Bây giờ mình học tiếp cái Kozo Body. Bây giờ như thế là những người Ấn Độ đó là họ cho rằng là vị thần của sự ham muốn là đã thúc đẩy để mà mình đi xuống đầu thai, tức là Kama ở trong cái cuốn Rig Veda đó. Thì người ta nhân cách hóa cái cảm giác đó, và chính là cái đó đã dẫn đến cái sự đầu thai trở lại, sự sinh hóa. Anh ta là cái chuyển động đầu tiên mà thúc đẩy vị bậc nhất. Sau khi mà vị đó đã xuất hiện từ một cái nguyên lý chủ tưởng, tức là vị thượng đế đó, vị thượng đế để cho vị đó là sinh ra tạo ra những tạo vật sáng tạo. Đầu tiên là có sự ham muốn, rồi đó là một cái đầu tiên ở trong trong cái trí mà những cái vị hiền giả thường thường đi tìm tòi với cái trí óc của họ đã tìm ra được cái mối liên hệ để mà nối liền entity. Entity là cái gì? Entity tiếng Việt là gì?
Một
thực thể với những cái gì không thực thể, phải không ạ? Không thực thể với tức là cái chủ tưởng đó, cái nguyên lý chủ tưởng nối với nối liền với những cái gì mà có cái vật chất đó. Trong cuốn Tu Ca Doctrine số 2 trang 185 thì Kama tức là sự ham muốn là điều căn bản, cái từ mong mỏi để xuống cái cuộc đời hoạt động, một cái cuộc đời với những cái cảm giác rất là rõ rệt, và cái cuộc sống rất là đam mê, nó sẽ lao mình vào cái cuộc sống đam mê rất là hỗn loạn. Khi mà cái sự thông minh về trí tuệ bắt đầu và sáng lần đầu tiên với cái sự khao khát cảm giác này, thì cái hoạt động đầu tiên là sẽ làm tăng da thêm, như là trong cái tên da nói rằng từ cái bản chất của chính nó thì nó càng tăng thêm cái kama. Nó dùng cái ép phong, tức là cái tinh hoa của nó để mà làm đầy cái kama. Như thế thì Kama đối với cá nhân cũng như là đối với vũ trụ trở thành cái lý do đầu tiên để mà đầu thai, và cũng như là cái sự ham muốn nó sẽ biến hóa thành ra nhiều sự ham muốn. Sự ham muốn nói chung biến hóa thành những nhiều sự ham muốn riêng. Nhưng cái đó thì nó sẽ đi xuống, nó sẽ gắn chặt cái người suy nghĩ vào quả đất và kinh cơ, là cái người đó vào trái đất và sẽ còn mang ông ta trở lại lần này và lần khác để mà đầu thai trở lại. Những người Ấn Độ giáo và những người Phật tử trong kinh có nói rằng có đầy những cái câu nói về cái sự thật đó, tức là sự ham muốn làm người ta đầu thai. Cho đến khi mà người ta biết được là có thượng đế thì luôn luôn phải có Krishna hầu quanh tâm vô, luôn luôn phải có Krishna. Krishna là gì quên mất rồi. Khi một người
cảm và ham muốn và khát vọng,
phải khát vọng, ok. Tôi nghĩ đến cái nhân vật Krishna nào đó ở trong truyền thuyết kia. Khi mà một người đã thu nạp được tất cả những cái điều gì mà anh ta lấy được, và anh ta làm thành chúng nó trở thành và thành phần của anh ta, thì khi đó cái sự ham muốn này nó lại nổi lên. Và tức là anh ấy đã assimilate gọi là
tiêu hóa
tiêu hóa xong tất cả những cái điều mà anh ta đã thu nạp được lần trước thì bây giờ cái Krishna nó lại nổi lên và nó lại kéo anh ta xuống để đi tìm những cái kinh nghiệm mới. Nó quá hôm nay làm đến sớm. Đầu tiên đây là một cái sự thao tác để mà có những cái sự thao tác để mà có những cái kinh nghiệm mới.
Kinh nghiệm bên ngoài
và trong.
Ok, chị đọc một đoạn đi rồi ngừng lại rồi mình bàn.
Ok, thôi bây giờ nãy giờ rồi đó, bây giờ thì anh có ý kiến gì chưa? Nãy giờ được 3 paragraph rồi.
Một lần nữa nói về cái vấn đề Krishna hay là Tanha, Tanha nhé. Cái danh từ Krishna là bên Sanskrit, tức là Nam Phạn. Còn cái tiếng Bắc Phạn đó người ta dùng cái tiếng Tanha. Tiếng Anh là desire, tiếng Việt mình gọi là sự ham muốn. Nhưng mà cái ham muốn này đó, nó không phải là cái ham muốn bình thường của một người, giống như là ham muốn ăn, ham muốn mặc hay là ham muốn dục dục. Cái ham muốn này nó có một cái tính cách về tinh thần, nó cao hơn là cái ham muốn mà bình thường. Cái ham muốn tinh thần này đó thì nó nằm trên ở cái bình diện là hoạt đắc những kinh nghiệm về tinh thần, chứ nó không phải là cái vấn đề gọi là tìm những cái thú vui dục dục hay là những cái địa vị hay là tiền bạc. Nó không phải là cái thú vui đó. Vì vậy cho nên cái desire hay là cái tanha, Krishna này đó, nó là một trong 12 cái đặc tính của chân thần. Thì ít khi mà chúng ta học về chân thần, sự tiến hóa của chân thần, là bởi vì giáo lý của tâm linh học đó, chỉ dạy về công quyền, chỉ nói là chân thần tạo ra chân ngã, rồi chân ngã tạo ra tạm ngã, xong rồi. Giáo lý bí truyền thì đại khái chỉ nói về sự tạo lập vũ trụ và sự thành lập các giống dân. Mà cách giống dân á, thì là thuộc về con người. Thành tựu là chúng ta biết rất ít về chân ngã, cũng gì về chân thần. Thì chân ngã thì chúng ta thường thường nghe nói là có 3 cái đặc tính: Atma, Buddhi và Manas. Còn chân thần thì sao? Chúng ta không biết. Nên nói sơ một chút xíu đó, là cái sự tiến hóa của phàm nhân của con người đó thì nó trải qua cái kinh nghiệm xuyên qua ngũ quan, mắt mũi tai lưỡi xúc giác, và xuyên qua cái kiến thức tức là học trí. Đó là cái sự tiến hóa của con người. Con người muốn tiến hóa đó thì phải có cái xác thân, có cái tình cảm, có cái thể trí và có cái ngũ quan của thể xác thì mới có học thức được. Chứ nếu mà con người mà nếu mà có một cái thể xác mà thiếu đi cái bộ phận về mắt là chúng ta gọi là người mù, hay là thiếu đi cái bộ phận về tai chúng ta gọi là người điếc, thì là những cái người này đó rất khó mà có thể học hỏi được. Thì chúng ta cũng biết là thỉnh thoảng có một vài trường hợp đặc biệt, các em biết, các em mù hay là các em què, vẫn có những cái người mà cố gắng hết sức vẫn học được. Nhưng mà nói một cách chung chung là thiếu khuyết đi một trong hoặc nhiều bộ phận cũng có quan thì rất khó mà có thể tiến bộ trên phương diện mà về con người, tức là kiến thức bình thường. Mà khi mà con người không có một cái sự tiến bộ thì chân ngã cũng không thể nào tiến bộ. Khi chân ngã không tiến bộ thì chân thần không thu hoạch được gì kinh nghiệm ở những cõi dưới. Cái điều này chúng ta nên nhớ rõ. Vì vậy cho nên cái tiến trình của sự tiến hóa nó có 3 giai đoạn, 3 cấp bậc. Trong khi mà giáo lý công quyền dạy là 3 cấp bậc này phải liên tục, tức là phải tiến hóa con người rồi mới tiến hóa chân ngã rồi mới tiến hóa chân thật, thì giáo lý bí truyền hay là giáo lý chân truyền dạy là sự tiến hóa xảy ra cùng một lúc. Tức là khi con người tiến hóa thì cùng một lúc đó chân ngã tiến hóa, cùng một lúc đó chân thần tiến hóa, cùng một lúc đó thuộc để tiến hóa. Thì giờ nói đến cái trường hợp của con người sau khi mà chết và ở tại cõi Đề Ba Căn một thời gian thì bắt đầu có một cái ý muốn đầu thai. Cái ý muốn đầu thai này chúng ta gọi là desire hay là Krishna has ten thật. Do đâu mà có cái ý muốn đầu thai này? Chứ chúng ta có đề cập đến ba nguyên nhân về sự đầu thai. Thứ nhất là chân thần muốn chân phàm nhân đầu thai trở lại để trả cho xong những cái nghiệp quả, cũng bình hóa những nghiệp quả mình đã làm. Thứ nhì, chân thần thúc đẩy linh hồn phải đầu thai để mà học hỏi tiếp tục, bởi vì con người chưa có tiếp tục, chưa có hoàn thành cái nhiệm vụ học hỏi ở những cõi dưới. Người mà đã hoàn thành được những bài học ở những cõi dưới, từ cõi trần cho đến cõi nghĩa cho đến cõi trí, thì cái người này gọi là một trong tứ thánh, chúng ta gọi là Tu Đà Hương, A Đà Hương, Tu Đà Hoàng là hắn. Còn người mà đã học hỏi tâm, nắm vững được những bài học của những cõi dưới, thì cái người này đã vượt lên cao có quả vị La Hán. Thì cái người mà quả vị La Hán mà muốn đắc quả chân tiên đó, thì cái người này sẽ hoàn toàn chiến thắng được phàm ngã. Hay nói đúng hơn, đóng đinh cái phàm ngã ở trên thập tự giá. Đây là cái biểu tượng của Chúa Giêsu khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Thì cái khi mà Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá đó, mà Ngài phục sinh, sống trở lại đó, thì cái lúc đó biểu tượng là phàm ngã chết đi, chân nhân sống lại, chân thần điều khiển được cái đời sống tinh thần. Thì lúc đó Chúa Giêsu khi mà các vị thông đầu và bà Marie Madeleine cái gì đó đẩy cái cục đá ra mà thấy Chúa sống dậy đó, tha thiên đó, thì điều này biểu tượng là Chúa đã từ cái giai đoạn La Hán trở thành một vị chân sư, là Ngài đã đóng đinh chết hẳn cái phàm ngã rồi, Ngài bây giờ sống hoàn toàn với chân ngài. Đấy, thì cái ý muốn đầu thai nó phát xuất ở của một người khi đang ở cõi Đề Ba Căn, ở cái chỗ là cái người này bây giờ không còn bị một cái quả này. Chỗ này chúng ta nói là có người đầu thai là bởi vì muốn xuống cõi trần để trả xong các quả quân mình đủ thứ. Chúa Giêsu đã trả xong hết rồi. Thế như vậy thì Ngài xuống nữa làm gì? Ngài xuống để cứu chuộc nhân loại. Đây là cái hành trình của các vị đạo sư khi các ngài trở xuống trần gian. Các ngài xong, học xong tất cả tiền nghiệp, các ngài đã trả xong quả. Vậy thì cái mục đích thứ ba của sự đầu thai là xuống để mà cứu rỗi nhân loại. Khi Ngài cứu rỗi nhân loại thì Ngài đã có cái ánh sáng minh triết thiên nhiên. Vì vậy trong Thánh Kinh nói rằng ta là ánh sống, ánh sáng, ta là sự sống. Người nào theo ta sẽ có sự sống, sẽ được vào nước thiên đàng. Chúng ta nên hiểu những cái kinh của bên Thiên Chúa Giáo ở cái khía cạnh của minh triết thiên nhiên, chứ không hiểu một cách gọi là máy móc. Thì như vậy the cause of reincarnation, lý do của sự đầu thai đối với những vị tiến hóa cao là xuống để mà giúp đỡ các anh em đồng loại thoát được cái cảnh vô minh. Thì những cái điều mà nãy giờ mà chúng ta nói rằng cái người mà linh hồn mà đang ở cõi Đề Ba Căn đó và bây giờ muốn xuống cõi dưới là do đâu? Là cái sự khao khát về sự sống. Sự khao khát sự sống này đó không có ở các vị chân sư, nó chỉ có ở những cái người mà trung bình thôi. Những người này đó là khi họ trở lên cái cõi đời ba căn, họ sống ở đó, họ hưởng cái lạc phúc, phúc lạc xuyên qua sự ghi nhớ, sự ôn lại những cái kinh nghiệm tốt đẹp mà họ lấy được ở cõi trần. Thì những người này xong cũng như là ăn no xong rồi, hưởng xong rồi, bây giờ không có trái cây, không có đồ ăn để ăn nữa, thì giờ muốn đi tìm, muốn đi tìm mà tìm á, đồ ăn nó không có ở cõi đời vật căn, nó chỉ có ở cõi trung giới, ở cõi thấp thôi. Thành ra chỉ muốn đầu thai nó khởi sự từ cái chỗ đó. Còn cái chuyện mà nhân quả đó thì nó không ở cái cấp phàm lần dân, tức là cái người phàm nhân đó, cái phàm ngã của người đó đó, kiếp vừa rồi mà người đã chết rồi đó thì phàm ngã chết và không bao giờ sống lại nữa. Thành ra cái kiếp sau mà người đó đó nó trở lại đó thì sẽ có một phàm ngã mới. Chúng ta nên nhớ cái điều này, sẽ có một phàm ngã mới, sẽ có bốn lớp áo mới. Vì bốn lớp áo mới này cho nên cái người này, cái linh hồn này đó hoàn toàn khác hẳn với con người lúc trước, khác hẳn trên phương diện về sắc tướng, mặt mũi, tình cảm vân vân, khác hẳn ở phương diện là ở có khi đầu ta ở trong một cái gia đình khác, đúng dân khác. Nhưng mà cái mà cái linh hồn đã đem theo là những cái bài học, những cái khả năng từng điểm trước trước. Cái người này trước trước học, ví dụ học giáo lý của tâm linh học của Minh Triết Thiên Liên tới một cái ví dụ nói là chương thứ 20 thì nên lên người này mất đi. Mà người này khi mà lên trên cõi đời bát căn thì người này học cũng như là ôn lại cái bí quyết của giáo lý lý trường, thì tới cái phần mà chương 20 đó thì đang học về ví dụ giờ là về các sự tiến hóa của các giống dân, ví dụ như của giống dân thứ tư chẳng hạn, để tôi lấy ví dụ thôi. Thì là bởi vì cái bài học đó nó đứt đoạn rồi chết, thì người này muốn trở lại để học tiếp giáo lý lý truyền ở trường 21. Thì cái người này khi mà đầu thai thì lúc nào cũng ở trong thâm tâm có cái sự thôi thúc đi tìm trở lại một cái giáo lý nào đó để giảng nghĩa cho mình về giống dân thứ 6, thứ 7, thứ 7. Tìm một cái tôn giáo nào mà nó có một cái tính cách hòa đồng, tôn giáo nó có tính cách đại đồng, họ tìm hoài, họ tìm không thấy ở trong các tôn giáo bình thường. Bởi vì các tôn giáo này càng ngày nó càng bị cái mê tín dị đoan và cái thời gian nó làm loãng cái giáo lý chân truyền đi. Là nên người này lúc nào cũng đi tìm, cho tới khi mà họ tìm được cái giáo lý chân truyền gọi là Minh Triết Thiên Liên. Cái Minh Triết Thiên Liên này không bắt buộc phải là giáo lý của hội thông thiên học, có thể trong vài thế kỷ nữa nó mang một cái tên khác hay nó có một cái hình thức khác đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cái bề ngoài, cái lớp vỏ của thông thiên học nó có thể mất đi, nhưng mà cái tinh túy ở bên trong, tức là cái Minh Triết Thiên Liên và cái chân lý huyền hôn lúc nào đó cũng chỉ là một thôi, không có thay đổi. Tôi nhắc lại, chân lý Minh Triết Thiên Liên không bao giờ thay đổi, chỉ có cái lớp bình vỏ bên ngoài nó thay đổi thôi. Và cái sự hiểu biết của chúng ta đó đối với Minh Triết Thiên Liên đó, nó nhiều hay ít, nó tiến hay chậm, tiến mau hay tiến chậm là do chúng ta, chứ không phải là cái giáo lý Minh Triết Thiên Liên nó thay đổi gì cả. Giáo lý Minh Triết Thiên Liên nó lúc nào nó cũng là chân lý. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái ý muốn đầu thai của một người nó rất là mãnh liệt, sau khi người đó đã hưởng hết hạnh phúc, thấy không? Thì họ muốn trở lại, họ học tiếp. Thì điều này chúng ta nên nhớ rằng chính cái điều này nó khiến ra, khiến cho cái sự ở tại cõi đời bát căn nó thay đổi, thời gian nó thay đổi giữa những cái người khác nhau. Một người bình thường thì họ lên được cõi đời bát căn, cõi niết bàn, họ xu hướng và họ cứ thích ở đó mãi, bởi vì họ cảm thấy rằng họ hạnh phúc thay vì phải ở cõi trần thì phải đối mặt với bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái đau khổ của cõi trần thì họ rất là hạnh phúc ở đó. Nhưng mà đối với một vị đạo sư đó thì cái sự thôi thúc của vị đạo sư nó không ở trong cái vấn đề là hưởng cái hạnh phúc cá nhân, nó nằm ở trong cái vấn đề là làm thế nào để giúp đỡ cho nhân loại sớm thoát được khỏi vô minh. Càng nhiều người thoát khỏi chuyện khỏi vô minh, hay là càng nhiều người hiểu lẽ đạo và tu hành và kinh nghiệm và thực tiễn, thực tập trải nghiệm được cái giáo lý Theosophia thì cái các ngài mới có thể gọi là cảm thấy rằng cái điều mà các ngài mong ước nó được thể hiện. Chúng ta nên nhớ là các vị đạo sư làm việc đạo không bao giờ đòi hỏi một cái sự trả ơn hay là một cái phần thưởng gì cả. Các ngài chỉ mong muốn rằng các người đàn em được hiểu giáo lý minh triết, thoát khỏi vô minh, trải nghiệm những kinh nghiệm được tinh thần, sớm bước vào cảnh niết bàn. Giống như là những cái vị mà Anubhavan cũng có nói, giống như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, là tôi nguyện là người cuối cùng bước vào cõi niết bàn, sau khi tất cả các anh em đồng loại chúng tôi đã bước vào niết bàn, tôi là người sau cùng. Thì cái ước ao mà ước nguyện của các vị đạo sư là cái ước nguyện đó, mình là người cuối cùng bước vào cảnh niết bàn, giúp cho tất cả mọi người niết bàn. Thì đó là những cái điều mà cái chương này nói cho chúng ta biết về cái vấn đề the cause of reincarnation, nguyên nhân của sự đầu thai. Thì chương này của ông Akula thì có thể nói là một cách đại cương thôi. Thì tôi có thêm một vài cái kiến thức thêm vào trong đó để cho nó có tính cách và là nó thực tiễn một chút.
Cảm ơn anh Lâm. Tiếp tục. Đầu tiên thì đó là một sự khao khát để có được những cái tư tưởng bên ngoài. Và trong ý nghĩa này, ở trong Krishna, người ta dùng chữ Krishna, tuy nhiên có một cái từ khao khát nó keener, là nó mạnh mẽ hơn hay là rõ rệt hơn. Được dùng ở trong cái câu linh hồn của tôi mong mỏi thượng đế, khao khát thượng đế. Ngay cả đối với những người living, là những người sống thượng đế, đây là cái sự khao khát của cái phần để mà tìm cái toàn thể, mà cái phần thành phần riêng đó, tức là nó thuộc về đó, tìm toàn thể đó là thực đế, và mình là một thành phần, mình thuộc về thực đế. Thì đây là sự khao khát của cái thành phần để tìm cái toàn thể. Nếu chúng ta nghĩ về cái phần mà chúng ta tới từ đó, thì chúng ta không bao giờ mất cái mối liên hệ với toàn thể. Như thế thì luôn luôn có một cái lực nó kéo trở lại, để kéo cái thành phần đó trở lại, tức là lôi kéo ta trở về thượng đế, tinh thần tức là của thượng đế. Thì không bao giờ có thể tìm thấy một cái điều gì mà thỏa mãn ở bên ngoài thượng đế. Chính cái điều sự bất mãn này là cái lòng mong muốn để mà đi tìm cái
tìm lại cái bản thể thiên liên của mình đó,
tìm lại cái bản thể thiên liên của mình, và mang một người đi ra khỏi mang một người đi ra khỏi cái cõi thiên đàng, tức là cái khi mà cái
đoạn này cái mà nguyên nhân mà khiến một linh hồn lúc nào cũng đi tìm, có cái khát vọng đi tìm con đường tinh thần, là bởi vì con người là một thành phần của Thượng Đế. Thành thức con người này đó, khi mà đã bước chân vào đường đạo, thấy được ánh sáng trên đỉnh núi, thành thức người này á, lúc nào cũng tham khát, cũng tham khát đi tìm cái bản thể đi tìm của mình. Bởi vì mình là một phần của Thượng Đế, mình là một tia sáng của Thượng Đế, do đó mình muốn đi tìm lại cái nguồn gốc mà mình phát xuất. Giống như là một người mà sinh ra thì các em bé sinh ra ở trong trại mồ côi chẳng hạn, về sau lớn lên di sản qua Mỹ hoặc là ở lại Việt Nam cũng vậy, giàu có thì lúc nào cũng bắt văn và muốn tìm hiểu coi coi cha mẹ ruột mình là ai, lúc nào cũng muốn tìm. Đi tìm không phải là để mình hưởng gia tài hoặc là cái gì cả, chỉ đi tìm là bởi vì mình khao khát muốn biết cái nguồn gốc của mình do đâu mà mình có mặt trong quả trần này, ai là cha là mẹ. Cái người mà đi tìm đạo cũng vậy đó, lúc nào cũng khao khát muốn lên mình do đâu mà mình phát xuất, cái thành phần, cái nguồn gốc thiêng liêng của mình là từ đâu đó, mà mình cứ đi tìm. Đấy là cái lý do, đấy là cái lý do mà người Thầy Chúa Giáo gọi là ơn kêu gọi. Yeah. Lúc nào cũng có cái ơn kêu gọi của một cái vị linh mục. Các bạn xưa có một ơn kêu gọi, tức là kéo mình đi trở về với Chúa, với Chúa, với Chúa Cha là thế. Còn những người mà đã biết đạo rồi đó, thì lúc nào cũng có cái sự khao khát đi tìm về cái bản thể kia. Đối với những cái người mà đi tìm đạo, các vị đạo sư đó, có một cái kinh nghiệm mà muốn chia sẻ lại là mình đi tìm cái bản thể thanh niên của mình đó. Cái con đường này á, nó rất là khúc khuỷu. Có lúc á thì mình rất là hạnh phúc, có lúc á mình cảm thấy mình tuyệt vọng, mình chán nản, nhưng mà nếu cố gắng thì lúc nào cũng có cái sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ của các huynh đệ đồng môn, của các vị huynh trưởng, sự giúp đỡ của các vị đạo sư, hay sự giúp đỡ của chính chân ngài của mình, lúc nào mình có sự giúp đỡ. Thì trên cái con đường mà đi tìm như vậy đó, thì càng diễn đạo lên cao chừng nào, thì cái người này là càng cảm thấy rằng mình gần, hiểu hơn Thượng Đế, nhưng mà lại hơi riêng không hiểu ngài. Là vì sao? Là vì cái ánh sáng đó đó, khi mình đến gần, mình cảm thấy mình đến gần, mình hiểu hơn, cái ánh sáng nó lại lùi lại. Mình đến gần là ánh sáng lại lùi lại. Mỗi mà lần ánh sáng lùi lại đó, thì cái ánh sáng trong tâm khảm của mình nó lại lóe sáng hơn, tức là cái chân ngã của mình càng lóe sáng. Thượng Đế, tổng thể Thượng Đế càng lùi xa thì cái ánh sáng chân đã rọi trong lòng mình càng sáng lên, chân thật càng sáng lên. Thì cái điều này là cái điều mà trải nghiệm của những vị đạo sư.
Cảm ơn thầy. Thì cái câu cuối cùng nó nói rằng là cái gốc rễ của cái chết là ai mang một người ra khỏi ngay cả như có thiên đàng thì người ta cũng không có học gì ở có thiên đàng, người ta cũng phải đi ra để đi tìm nữa.
Bởi vì thật ra đó, để tôi nói như thế này, đề văn căng, cái khói thiên đàng nó cũng chỉ là ảo ảnh không? Cái này là nha. Nhiều người lúc nào cũng mong là mình chết, mình được lên khỏi đề văn căng, lên khỏi đề văn căng. Nhưng mà mình nhớ nhớ là, nên nhớ là đề văn căng hay đề văn căng cũng chỉ là ảo ảnh. Bởi vì sao? Là bởi vì những có đó đó, mình có hạnh phúc đấy, nhưng mà mình vẫn không tìm được, mình vẫn chưa tìm được cái nguồn gốc thiêng liêng, mình vẫn chưa tìm được Thượng Đế của mình. Thế này là thành ra cái mà loài người đó, nhân loại nói chung á, tất cả những linh hồn mà đầu thai tại cái khỏi cái quả đất này đó đều là những linh hồn đã có cái sự lựa chọn đầu thai xuống cõi trần ở tại quả đất này. Có những linh hồn khác họ lựa chọn đầu thai ở những có những người khác, ở những quả giới khác. Nhưng mà chúng ta lựa chọn đầu thai qua cõi trần. Nó có lý do là bởi vì chỉ có cõi trần mới giúp cho chúng ta được tôi luyện cái phàm ngã, tha hoa cái phàm ngã để tìm được chân bản, tìm được chân thật, tìm được đúng đấy. Chứ những cái điều này nói đó, thì thật sự đó nó hơi trừu tượng, nó hơi khó hiểu đối với những người còn quá tham sống với cái thế giới vật chất, chưa có ý muốn gì để mà tìm hiểu về tinh thần, thì đối với họ đó nó có cái gì nó rất là trừu tượng. Nhưng mà đối với những người mà đã khổ công đi tìm đời sống tinh thần thì nó có một giá trị vô cùng, là bởi vì nó giống như là những tia lóe ở cuối đường hầm, nó soi đường cho những người mà linh hồn đang bỏ bẩm trong bóng tối tâm linh kia. Thì cái burning ground Varaya tức là cái mà sự đốt khôi thúc, một cái mà đốt nóng ở trong tâm cảm một người tìm đạo đó, nó là cái vấn đề là đi tìm cho được người cha linh thiêng của mình, người cha tinh thần của mình, nguồn gốc của mình, tức là tìm cho bằng được Thượng Đế. Thượng Đế là ai? Chính là chân thật mà chân ngã là đại diện. Đó là
nghĩa là chân thần
thì còn
cao hơn cả đức Phật
thế này. À, cái này thì mình nên hiểu cho nó rõ một chút. Đức Phật là một cái danh từ mình đặt cho một người đã đạt được cái trạng thái biểu lộ chân thần. Thành ra mình không thể nào nói là chân thần cao hơn hay Phật cao hơn. Phật là một danh từ, chân thần là một trạng thái tinh thần. Thành ra cái trạng thái tinh thần đó đó, ở đâu ai cũng có. Trạng thái tinh thần này chúng ta gọi là Phật tính. Phật là người đã mở, đã đạt được cái Phật tính, đã biểu lộ được trọn vẹn cái Phật tính trong con người, cái người gọi là Phật. Cái Phật tính là chân thần như vậy. Phật là người đã biểu lộ được cái trạng thái chân thần khi mà sống tại những quả tóc. Đó, không có vấn đề cao thấp giữa chân thần và Phật, mà nó có vấn đề gọi là đồng hóa, tiêu hóa, assimilation hay digest, cái Phật tính bởi một con người. Ví dụ như chúng ta đây, nếu mà một ngày nào đó chúng ta thể hiện được tất cả những cái đặc tính của Phật thì chúng ta trở thành Phật. Chúng ta đạt mở, chúng ta thể hiện được rồi cái đặc tính của chân ngã tại cõi trần, thì chúng ta là một vị đạo sư, chúng ta là một vị La Hán, là một vị thiên sư. Thì tất cả những cái danh từ mà gọi là La Hán, Phật, Bồ Tát, chân tư gì đó, nó chỉ là để chỉ định, để ám chỉ, để diễn tả một cái trạng thái tinh thần của một con người đã đạt đến một cái trạng thái tinh thần khi mà bước trên đường đạo.
Tại vì tôi cứ thấy thân thần giờ có tối đầu niết bàn, còn đức Phật thì hay lên có niết bàn, thành ra tôi mới nói câu đó. Không, là cõi đầu niết bàn, tôi không phải tối đầu niết bàn.
Khi mà mình nói ông Phật đó, mình thường thường mình nói là cái ông Thái tử Tất Đạt Ta ổng thành Phật. Nhưng mà thật sự ra đó, cái ông Phật này đó chính là cái chân thần, phải không? Ông là chân thần, ông mang một cái lớp áo gọi là Thái tử Tất Đạt Ta như vậy không? Thì ví dụ như mình đây nè, mình là con người rất bình thường, mình cũng có đủ 7 thể như là ông Thái tử Tất Đạt Ta. Cái thể cao mình có đủ, thể thấp mình có đủ. Giữa cái sự khác biệt với ông Thái tử Tất Đạt Ta và mình là ông Thái tử ông đã thể hiện được một cái trạng thái cao nhất của 7 thể, đó là trạng thái của cái thể Bồ Đề hay cái thể Atma, Thành thử khi mà mang lớp áo của Thái tử cho Tạch Tà thì ông Thái tử này ông vẫn có thể đưa cái thần thức của ông đến cái tâm thức của cõi Niết Bàn hay cõi Bồ Đề. Chúng ta cũng vậy, nếu khi mà chúng ta đang sống ở cõi trần này mà chúng ta ngồi thiền hay ở trong một lúc nào tâm thức của chúng ta đưa lên lên được ở cái cõi Niết Bàn hay cõi Bồ Đề, hay nói đúng hơn á, chúng ta có được cái trạng thái của cõi Niết Bàn hay cõi Bồ Đề, hay nói rõ hơn nữa đó, cái trạng thái của sự hợp nhất, của sự đồng nhất của tất cả mọi tâm thức ở trong vũ trụ, thì lúc đó chúng ta cảm nhận được cái thật tính hay cái chân thật, chúng ta có được cái mà Đức Phật Thích Ca gọi là Phật tính. Nhưng mà cái Phật tính của Phật Thích Ca đó thì Ngài giữ cái tâm Phật đó lúc nào cũng truyền viên trường tồn khi mà Ngài còn tại thế. Còn chúng ta đó, thỉnh thoảng chúng ta mới lóe lên được một chút cái Phật tính đó thôi. Chúng ta không giữ được cái tâm thức đó lâu là bởi vì chúng ta chưa có khả năng để mà chủ trị được tất cả những cái thói hư tật xấu của phàm giả. Chúng ta chưa đóng đinh được cái thói hư tật xấu đó, chúng ta chưa khiến cho tất cả những cái thói hư tật xấu đó nó phải chết ở trên thánh giá. Và nữa thì chúng ta thỉnh thoảng nó có lóe lên một vài cái chia sáng của chân thật của Phật tính mà không. Đó thì nó có một sự khác biệt giữa ông Thái tử Tất Đạt Ta và những người bình thường như chúng ta, anh A, chị B, v.v. nó khác ở chỗ đó. Nhưng mà với cái thời gian, với sự cố gắng thì tất cả mọi người cũng có thể đạt được đến cái mà Đức Thích Ca gọi là Phật tính, mà chúng ta gọi là chân thật. Chứ đừng có lầm lẫn giữa con người và cái trạng thái tinh thần, hai cái nó hoàn toàn nó khác nhau.
Tại vì trong bài Phật Pháp thì mình cũng nói đến lên cái Niết Bàn là number one rồi. Mình ra mình nói Đức Phật chỉ nhập Niết Bàn thôi. Còn trong Hương Mật thì mình cứ nói tinh thần là xuống từ cái bài Niết Bàn. Xong rồi mới tạo ra ba thứ là Atma Bodhimanas, Atma Manas, Atma là cõi Niết Bàn, rồi Buddhi là cõi Bồ Đề, rồi Manas là cõi thượng trí. Thành ra tôi nên có cái quan niệm là Đức Phật các thành viên cõi đại có Niết Bàn, còn chân thần cái còn cao hơn ở trên cõi đại Niết Bàn.
Theo sách vở công truyền bên tâm linh học thì họ nói như vậy đó chị. Tức là có những đoạn kinh đó họ nói là ngay cả Đức Phật hay Đức Bồ Tát cũng chưa phát triển được hoàn toàn cái sự tiến hóa của chân thần. Thì chúng ta phải biết là chân thần, cái trạng thái tâm thức của chân thần rất là cao, gần như là trạng thái của thượng giới rồi.
Ok, bây giờ mình đi chết ha.
Vâng.
Bây giờ cái đoạn này là bắt đầu ít đi qua possible đó. Là có thể có một người nào đó có được cái trạng thái gọi là Moksha.
Trạng thái giải thoát đấy.
Giải thoát, một giải thoát tạm thời. Như thế thì có một số những cái người yogi ở bên Ấn Độ mà cũng chưa có tiến hóa quá thì cố tình giết tất cả những cái dục vọng, để những cái dục vọng mà liên quan đến thế giới này để ông ta được giải thoát. Ông ta nhận thấy rằng là cái thế giới này là nó quá là tạm thời và nó không có đáng để cho phải ở trong cái thế giới này làm gì cho nó một tức. Nhất là có nhiều sự đau khổ và thất vọng quá, thành ra cái người đó tới gần một cái trạng thái gọi là xả, mà gọi là Manivaravaraja. Thì cái trạng thái này không có phải là hoàn toàn giải thoát, nhưng mà nó cũng tạm thời giải thoát. Như là ở trong một cái tình trạng ở trong Upanishad thì đó, thì ta nói trong kinh của Ban Pháp là áo nghĩa thư gì đó, nói rằng một người được sinh ra ở trong thế giới này mà do cái ý muốn của ông ta dẫn ông ta vào, cho nên là khi mà đã giết hết tất cả những cái ý muốn để ở lại trong cõi đời này thì ông ta không cần trở đây nữa, là sẽ không sinh ra vào đây nữa, thì ông ta sẽ đi qua một cái thế giới mà nó không có thể là trường tồn, nhưng mà ông ta cũng có thể ở trong đó rất là lâu. Có một số thế giới như thế, và thường thường những người mà họ tôn thờ những cái vị thần tiên nào đó thì họ có thể đến những cái thế giới đó. Và nếu mà họ mà cứ thiền định về những một cái loại đặc biệt nào đó thì một người có thể đi vào một trong những thế giới đó và ở đó trong một thời gian khá là lâu. Trong trường hợp những người mà đã ngồi thiền định rất nhiều thì cái lòng mong mỏi của cái người đó sẽ hoàn toàn thuộc về cái những cái món, những cái vật mà người ta thiền định, cho nên rằng là họ sẽ ở trong cái thế giới tinh thần mà cái mà họ muốn đến. Thì bây giờ cái chỗ này tôi đang thắc mắc là cái chuyện là mình cứ cầu Nam Mô A Di Đà Phật thì có phải trường hợp này không hả?
Cái khi mà mình ước muốn điều gì và mình tập trung vào cái điều đó và mình thiền đó, thì cái tư tưởng và cái ý muốn sẽ đưa mình vào cái quả giới đó. Đó là cái loại tình là như vậy. Nhưng mà có một cái điểm đó là một số đạo sĩ yoga đó, họ tập luyện theo một cái đường lối mà nó không đúng với chánh đạo. Ở cái chỗ là họ cho rằng cái thế giới này là cái thế giới của sự khổ não, của sự đau khổ, của sự tranh chấp, của sự bất an. Thành ra họ diệt đi tất cả mọi ham muốn. Tức là cái người này không có ham muốn cái gì ở cuộc đời nữa. Tức là họ diệt luôn cái dục vọng của họ. Thì cái điều này đối với bên chánh đạo đây là một cái sự sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không diệt dục vọng, chúng ta không diệt cái thể xác, chúng ta không diệt cái tư tưởng, nhưng mà chúng ta thăng hoa chúng nó, biến chúng nó trở thành một cái công cụ biểu lộ cái Phật tính của chúng ta. Thế đó là cái con đường chánh đạo. Những người mà họ cho rằng cái thể xác này là xúi dục họ làm những cái chuyện dục tình dâm ô thế này thế nọ, thế là họ cứ một nhóm người cầm cái roi cứ quất vào người đó, quất thì chảy máu cho đến khi mà gọi là không còn cảm giác gì hết, thì cho họ cho rằng làm như vậy thì là diệt được cái quỷ gia tăng ở trong người, họ sẽ đặt được chú. Nhưng mà không phải, cái đó không phải là cái phương pháp. Cái phương pháp là quỷ sa tăng nó phải cám dỗ chúng ta, và chúng ta vượt được cái sự cám dỗ đó chúng ta mới gặp được Chúa. Chứ không phải chúng ta không thể nào mình giết được quỷ sa tăng, chúng ta không giết cái công cụ là cái thể xác, chúng ta cũng không hủy hoại cái công cụ là cái thể dục vọng, nhưng mà chúng ta hướng dẫn chúng nó, thăng hoa chúng nó trở thành một cái công cụ tốt đẹp biểu lộ Phật tính. Thì đây là cái mục đích của một người đạo sinh đi trên con đường đạo. Tất cả những môn sinh của bên chánh đạo đều đi qua con đường này. Không có ai mà đi tự nhiên mà nói là tôi cảm thấy là cái thể xác, ví dụ như là một cô gái đẹp, cô rất là đẹp, khiến cho nhiều người đi theo rồi ham muốn chuyện này nọ, thì cô mới cảm thấy rằng cái thể xác của cổ là một cái điều nó làm cho người ta say mê, làm cho người ta đi vào cái sự mê muội, thì cổ mới hủy lại cái dung nhan rồi cổ đi tu. Thì cái điều này đó, đứng trên cái phương diện mà về can đảm thì có can đảm thật, nhưng mà đứng trên phương diện về chân lý đó thì điều này không đúng. Là bởi vì chúng ta phải đứng vững trước sự cám dỗ, chứ chúng ta không hủy diệt cái sự cám dỗ. Chúng ta phải là một cái tinh thần sáng chói, chứ chúng ta không tiêu diệt con quỷ. Vì cái sự an tịnh và cái sự sáng chói của Phật tính, của chân ngã, của chân thành, tự nó cái sự an tịnh đó khiến cái con quỷ nó phải thối lui, nó phải bỏ chạy. Là bởi vì sao? Con quỷ là gì? Quỷ chính là sự tập hợp của tất cả những cái tư tưởng xấu, tư tưởng dâm ô của nhân loại tạo ra. Và chúng nó là một cái sự bất an vô tận, lúc nào cũng tìm cách phá quấy người này và bất an tịnh. Thành thử là khi có một vị đạo sư xuất hiện trong một cái trạng thái an tịnh, và ngài có một cái thể bồ đề, thể ảnh đơn rất là sáng chói và tình an tịnh, thì tự con quỷ nó thấy nó sẽ rút lui, nó chạy trốn. Bởi vì nó không thể nào chịu được ánh sáng quá an tịnh và quá thanh bai, quá tốt đẹp như vậy. Đó, thì đó là cái con đường mà cũng như người tu để mà thể hiện cái Phật tính này.
Thì nhân việc anh nói câu đó thì tôi cũng để nhìn như thế này, ví dụ như là anh nói rằng một cái cô gái đọt mà cứ làm cho người ta nổi lên dục vọng á, thì nếu cô đó mà tu được mà cô đã trở nên cái con người cô ta trở nên thân thiện mà người ta nhìn vào người ta phải kính phục thì như thế mới là đúng, phải không anh?
Đúng vậy, gì đúng như vậy. Thì tôi nói như vậy là bởi vì lý do là chúng ta đọc những cái tin tức thì có những cái cô mà chân dài, kiểu mẫu rất đẹp, rồi bây giờ xin đi tu, cạo đầu đi tu chẳng hạn như vậy đó. Chính cái người đó, đó là họ có cái ơn kêu gọi, họ có cái desire, họ có cái mong muốn, cái burning desire, cái sự thúc đẩy ở bên trong đi tìm chân ngã, đi tìm thượng đế, đi tìm cái giáo lý, thấy không? Nhưng mà cái vấn đề đó là cái sự tìm kiếm một cái giáo lý chân truyền mà nó thích hợp và để phát triển được cái chân nghĩa cả nó tùy thuộc vào cái quá khứ, cái kinh nghiệm và cái cơ duyên của cái linh hồn đó. Bởi vì cái người đi tìm đạo thì rất nhiều, có rất nhiều cái môn phái, có nhiều tôn giáo, người nào cũng nghĩ cũng cơ bản hiểu là đây là cái con đường giải thoát. Nhưng mà cái con đường giải thoát nó có đúng với cái tâm trạng, tâm cơ và cái kinh nghiệm, cái quá khứ của cái linh hồn đó hay không thì nó là một cái vấn đề khác. Bởi vì nếu mà chúng ta không có cái cơ duyên thì dù cho chúng ta có đi được vài chục cái chùa hay vài trăm cái nhà thờ hay vài trăm cái tỉnh xá thì chúng ta cũng không tìm được cái chân lý thật sự. Chúng ta chỉ học được cái cách đọc kinh cầu nguyện rồi chờ, rồi mong mỏi, mong rằng chết đi thì Chúa sẽ đưa về khỏi thiên đàng, hay là chết đi thì Phật sẽ đớn độ đưa về khỏi cực lạc. Thì đại khái đại đa số nhân loại bây giờ thì là như vậy. Chứ còn cái điều mà Phật dạy là mọi người đều có Phật tính, ta là Phật đã thành sắc, con sẽ là Phật tương lai. Thì cái điều đó đó Phật nói thì nghe vậy, chứ còn thực hiện được đó, thì có thể nói là rất ít. Trên tổng số của bao nhiêu tỷ linh hồn bây giờ có bao nhiêu ngàn vị Phật, hay là có bao nhiêu chục ngàn những vị mà đã đạt được cái tình trạng thái mà biểu lộ được cái tâm thức của Phật, thì chúng ta thấy là nó phải có cơ duyên. Và cái cơ duyên này nó tùy thuộc rất nhiều ở cái ý chí và sự ham muốn đi tìm cho bằng được cái nguồn gốc thiên nhiên của mình. Đây là cái vốn tốt. Thì chúng ta khi mà chúng ta có cái sự ham muốn tìm được cái nguồn gốc thiên nhiên của mình, thì trước sau gì chúng ta sẽ tìm được, có cơ duyên gặp được những quyển sách hay những cái người mà bên chánh đạo và sẽ giúp đỡ chúng ta. Có thể chúng ta phải vấp ngã, sẽ lên sẽ xuống, nhưng mà rồi chúng ta sẽ tìm được, sẽ có, nếu có cơ duyên thì sẽ được sự giúp đỡ, nếu mà chúng ta có sự thành tâm cố gắng. Đó.
Cảm ơn mình lắm. Bây giờ đó thì là nói được cái đoạn những người như vậy, thì tuy rằng là những người đó đã ra khỏi cuộc đời, họ đỡ mệt, nhưng mà cuối cùng họ cũng sẽ trở lại, họ sẽ trở lại thế giới này, nếu mà vẫn còn thế giới này, hay là họ sẽ trở lại một thế giới tương tự như thế, ở nơi đó họ sẽ tiếp tục cái cuộc tiến hóa của họ cho đến cái điểm mà ngay tại cái điểm mà họ đã rời bỏ nó.
Đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy là nó rất quan trọng đối với cái đời sống của một người ở cái chỗ đó. Mỗi một người chúng ta khi đầu thai thì chúng ta tiếp tục cái bài học chúng ta bỏ dở trong kiếp trước. Cái điều này rất quan trọng và ít con người để ý tới. Rất ít người để ý. Thấy không? Tất cả mọi người chúng ta khi đầu thai đều có một mục đích rõ ràng là tiếp nối, tiếp tục cái cuộc hành trình chúng ta bỏ dở trong những kiếp trước. Đó là cái điều mình nói đó.
Đó cho nên là những cái sự khó khăn nó chỉ là hoán lại thôi chứ nó không phải là biến mất. Cho nên nó không đáng cho mình đi làm giống như mấy cái người đó. Thì ra tôi nghĩ rằng là những người mà cứ cầu Đức Phật, Nam Mô Di Đà Phật mà họ chỉ nghĩ là họ đến nó ý nghĩa nhưng mà họ chỉ đến xong rồi họ lại quay lại thì cũng vậy thôi. Tại vì người ta có thể giết được tất cả những dục vọng mà những vị thầy giáo và huyền môn mô tả trong cái sự mà biến đổi cái
chuyển hóa
cái dục vọng, nhưng mà cái gì mà mình giúp nó thì nó sẽ quay trở lại nổi lên. Cho nên được là nhưng mà cái gì mà nếu mà mình thay đổi chuyển hóa nó thì nó sẽ được chuyển hóa luôn.
À,
một người ở trong một cái hoàn cảnh rất là chưa hoàn hảo ở trên cái con đường chuyển hóa của mình mà nếu mà chỉ giết dục vọng thì sẽ giết luôn cùng một lúc cái khả năng để có thể chuyển hóa cao hơn, tại vì anh ta không có cái gì để chuyển hóa nữa và cái sự dục vọng này nó chết trong cái cuộc sống này.
Cái điểm này để tôi nói rõ thêm chút xíu. Chúng ta đó thì chúng ta cần có cái dục vọng để chúng ta phát triển toàn cả. Nhưng khi dục vọng nó phát triển mức độ nào đủ rồi thì chúng ta chuyển hóa, nếu không thì chúng ta sẽ đi sai đường. Bởi vì sao? Bởi vì dục vọng á, nó là một cái ánh sáng chiếu ngược của cái bồ đề tâm. À, cái điều này lạ nhưng mà nó là như vậy. Tức là ở cõi giới bồ đề, ở cõi giới thượng thiên thì chúng ta lúc nào cũng thương yêu nhau, chúng ta lúc nào thấy mọi vật đồng tâm đồng thấy, mọi người đều hòa rồi. Nhưng mà khi nó chiếu trở lại, nó đầu thai xuống cõi trần đó, thì cái tam giác nó trở ngược đi. Từ cái bồ đề đó, tình thương bác ái đồng bò thì nó trở thành một cái ích kỷ, vị kỷ. À, thành thử ra muốn tránh khỏi cái sự vị kỷ nó đưa chúng ta đi xa đường, chúng ta phải đi ngược trở lại, phải trách nhiêu trở lại, phải chuyển hóa chúng nó trở lại cái nguyên thủy của nó là cái bồ đề tâm. Đó. Vì vậy cho nên á, một người đi giết cái dục vọng của mình, từ bỏ tất cả mọi ham muốn, thì cái người này không có gì để chuyển hóa trở lại cái bồ đề tâm thật sự. Cái người này khi giết dục vọng của họ đó, họ trở nên lãnh đạo với tất cả mọi thú vui, mọi vật thể, và họ trở nên lãnh đạo luôn cả đối với những người đồng loại, những người anh em của họ, thì vô hình chung họ bước vào con đường của bên tay trái. Đây là một cái cảnh cáo rất lớn ở bên chánh đạo đối với những người mà bị tình giết dục vọng hay là giết cái phạm nhân của mình.
Và cái này thực ra tôi cũng rất bực mình với thằng con lớn của tôi. Tại vì nó có nói rằng là phải lý trí điều khiển hết tất cả cái gì, nó cũng dùng lý trí luận, nó cũng luận. Nhưng mà tôi thấy nó rất là khó khăn, mà rất là lãnh đạm, và tôi bực mình vô cùng, không biết làm sao.
Đó, cái chỗ này nó là cái vâng. Bởi vậy cho nên là trong tiếng nói vô sinh đó, có những cái câu kinh mà mình đọc á, mà mình sẽ suy gẫm tới thiền á, mình mới thấy nó thấm thía, thấy không? Tức là hãy nhìn xem những đoàn người lũ lượt đi tìm đạo, nhưng mà rồi cơn bị họ bị những cơn thủy triều, những cơn sóng lớn cuốn đi, nhồi lên nhồi xuống, xong rồi họ bị cuốn rơi xuống dưới đáy biển, dưới mặt đất. À, thì cái câu này đó nó có nhiều ý nghĩa. Một trong ý nghĩa là những người mà đã đầu thai cùng một lúc những kiếp trước, có nhân duyên kiếp trước, thì họ sẽ đầu thai trở lại kiếp này. Những người mà đã học hỏi chung với nhau trên đường tinh thần, người có những cái nhân quả với nhau, họ đầu thai trong cùng một gia đình, trong cùng một quốc gia, trong cùng một giáo học. Yeah. Nhưng mà cái khó ở cái chỗ là nếu mà họ không có một cái bản đồ định hướng để đi về con đường tinh thần chánh tâm thì sau họ sẽ bị những cơn sóng nó lôi lên lôi xuống, rồi cuối cùng bị dầm chìm dưới đáy biển. Cái câu này có nghĩa như thế nào? Những cơn sóng đó chính là cái lòng làn sóng tư tưởng, những cái luồng tư tưởng, những cái tư tưởng của mình khi mà mình không giữ được nó yên tĩnh, nó chói sáng theo những cái tư tưởng chánh đạo thì chúng nó thử đưa linh hồn chúng ta dập dờ trước gió đó. Chúng nghiêng ngưỡng ngã rồi chúng ta sẽ bị lôi cuốn kéo xuống dưới đáy biển, tức là lôi trở lại cuốn dưới đáy ở đất. Tức là một người đó khi mà để cho cái tư tưởng nó lay động mà không giữ vững được trong cái sự thiền của sự an tịnh thì người này lúc nào cũng bị cái dục vọng đưa người đó sống trở lại với cái cõi của trần của dưới đất, tức là sống bởi những cái dục vọng thấp hèn ở dưới cõi trần. Thành thử chúng ta nên nghĩ hai điểm là những người thường thường mà có nhân duyên ở trong gia đình, trong đoàn thể, trong quốc gia, trong nhóm học, trong bạn đó đều là những người đã có nhân duyên với nhau từ trước. Và điểm thứ hai là nếu không có một cái sự lãnh đạo, không cơ duyên đưa họ tìm được một cái giáo lý chân truyền đưa họ đi đúng đường đó thì họ lúc nào cũng sống vật vờ ở cái cõi trần uổng phí một kiếp người, tức là họ cứ lúc nào cũng sống theo cái dục vọng, sống ở trong những cái sự ăn uống, sự say mê về ăn nhậu rồi dục vân vân, tức là bị dâm chìm ở dưới đáy biển, ở dưới đất, ở mặt đất không ngoi lên được. Đó là cái bộ ngôn ở trong cái nói bộ trình đó.
Con tôi thì nó đi theo một cái triết học có thể gọi thẳng ra là cái đó là một cái môn triết học tà đạo của cái bà gọi là Ayn Rand. Thì bà ấy nói rằng là không có cách sai, tức là bà ấy rồi bà ấy nói là vượt chưa ốc sau kiếp khác. Bà ấy nói là tức là ích kỷ, cái điều hay ho của sự ích kỷ đã đưa lại cái bất tử, bất cứ cái gì cách tương lai của bà ấy á, mà nó lại bị dài lắm, không chứ.
Có một cái nguyên tắc rất là quan trọng bên chánh đạo là bất cứ một cái lý thuyết nào mà kêu gọi cái sự chia rẽ, cái sự ích kỷ, cái sự xa lánh đồng loại thì cái lý thuyết đó nó không phải là cái lý thuyết chánh đạo. Chánh đạo luôn luôn khuyên mọi người là hợp tác, thương yêu nhau, hòa hợp với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong cái tiền, trong cái hành động, trong cái tư tưởng. Điều này mình nên để ý khi mà mình học giáo lý của các môn phái lung tung ở trên internet.
Có kinh nghiệm về số cái nhóm mà cũng là sơ tham gia thì cũng thấy rõ ràng có những cái nhóm thích sử dụng ví dụ để mà gọi là tranh luận với nhau. Có những cái nhóm thì chuyên về thực hành, nói chuyện này nói chuyện về thực hành nhưng để ý thức là không có che gì mà nói được. Thì tôi cũng làm ví dụ là chuyên về ví dụ. Thì như vậy đó, nếu mà nhận một cái người chuyên về ví dụ đó, thì mình phải nắm vững cái những gì mà họ đang làm cái tình trạng để họ đang ví dụ như đó. Ví dụ như chuyên về ô tô, họ ví dụ rất là hay, họ vẫn ví dụ những cái câu như đó, những cái đoạn như đó để mà họ tập thể người đối diện. Thì nói vậy á, mình phải nắm vững là mình sử dụng cái chi phí vô để mình để lại. Thì thường thường như vậy á, thì người ta rất là thích mình khi mình để được là cái đó là một hợp dẫn cái chi phí là cũng phát triển này. Mình làm sao đó mình khi mình thâm nhập vô một nhóm làm sao mà mình sử dụng cái ngôn ngữ người ta để mình trẻ người ta lại. Thì khi nếu mà con có đúng mà đã có một cái lý luận mà có đúng, sao có đúng là nó đúng, có đúng phải sử dụng một lý luận tương tự như vậy có đúng. Tại đó là đó là ý định của bạn không có đúng à, thì hai cái khi mình tránh lộn nhau bằng ý thức thôi nha, không phải bằng hành. Cái này đang có ý thức thì vậy mình sẽ làm cho cái người đối diện cái phục à, thì cũng có đây cái kinh nghiệm cho đó là cái gì đó à, tại vì đó, cái tiếng người đó người ta không có thực hành nhưng mà người ta nói rất là hay luôn. Người ta luôn luôn người ta muốn mà làm chủ cái người đối diện đó hả, thì vậy đó ngược lại đó mình phải làm sao mình có cái không cho người ta làm chủ được và người ta phải không những cái ý kiến ý định của mình, thì do có kinh nghiệm cái chưa rồi đó.
À thì
cái
bà
anh
ren mà
này
bà ấy có mấy
cái
tính cách rồi người ta còn dùng cái nhất của bà để làm phim nữa, ví dụ như là hát lát xuống hồ xong rồi phim khác nữa, thì tôi cũng cố gắng tôi mua cái cuốn sách cho người đọc nhưng mà nó dày quá thì chúng ta đừng giờ đọc. Mà hơn nữa cái bà đó mà anh ghen đó, bà ấy có một anh chàng đệ tử ruột của bà ấy, thì anh chàng đó về sau đó là lại phản đối bà ấy nhiều chuyện lắm, vì anh ta đầu tiên là mang cái giáo lý của bà ấy đi rao giảng khắp nơi, là một cái institute nữa để mà giải ra cái giáo lý của bà ấy. Xong rồi cuối cùng nữa, anh ta đã học về psychology thì anh ta không minh nhân bài, anh ta thấy bài sai nhiều quá thì anh ta đưa ra tất cả những điều bài sai, thì lúc bây giờ bài sai từ anh ta xong rồi chửi anh ta đủ thứ hết. Thế thì bây giờ tôi đưa những cái lý luận của cái anh chàng đó thì là giỏi quá, thế thì anh chàng đó là người thành nhất rồi mà anh ta đưa ra là đúng nhất, nhưng mà thằng con thì nó vẫn cứng đầu đang sửa ho. Nó cho là anh này là đồ bỏ, tức là vì cái mặt cái này đã chửi anh rồi, thành ra những cái lý luận của anh này cũng vẫn đi. Đó là thằng con cái nó muốn nghe lý luận, nó chửi theo cái cảm, nó chửi theo cái tình cảm của nó, là nó thích cái bài này, nó nói được nghe có phải đùi tai, nó nhất là phải thích gì thì nó nghe nó khoái, nó không nghĩ là không có ưu tiên thì nó nghe có lý, tại sao mình phải ưu tiên, mình nghe thấy là mình chật thòi. Thế nên là hai cái điều là nó cứ nắm chặt đấy, nó nói gì nó cũng nghe.
À, cái này có một kinh nghiệm nữa à, là khi mà gặp cái đó mà kêu ví dụ như vậy thì cũng có một cái là lúc chưa lắng được hết cái từ ngữ cái nội dung cuốn sách của cái nhóm đó, sẽ bắt đầu phút quay đưa ra một cái chủ đề chung mà nhà hàng có một người làm cái nhóm đó mà dựa vào theo cái ý định mà cái nhóm đó để hình dựa vào cái ô tô để mà phân tích cái câu cầu mà khách đó. Thì vậy đó có thể chỉ làm một cái điều phối thôi, cái hành vi đó cho tất cả mọi người trong nhóm cùng bắt đầu trả lời cái câu đó. Thì vậy mình sẽ tránh được cái tình hình họ, tại vì là mình phải đầu thâu vô cái nội dung của cái cuốn sách ô tô thì mình không nắm được, mình không có đầu thâu được thì mình phải làm nên cái điều phối để mọi người trong nhóm là ai cũng nghiên cứu ô tô á, thì mình sẽ điều phối để cho mọi người trả lời mình đưa riêng cái câu mà nó thì nó sẽ được giải tỏa hết cả cái người trong nhóm, nó sẽ không có sự tranh luận, tại vì đó là mỗi người đều có một cái góp ý à, để trả lời câu đó. À, thì cái đó là một cái phần đoạn của khi mình gặp cái nhóm nó tranh luận và cũng như giải tỏa bằng cái phần đó.
Vậy cuối cùng mà tôi có thành công mà nhóm đó có đi sao?
Do chúng tôi mà người ta đang ở cái mức độ lý luận của tôi, thành ra người ta đang gói chặt cái tình của đó. Bây giờ mình nếu mà mình giỏi về ô tô, mình sẽ tranh luận người ta về cái đó, để mà nó ra được cái gì, nó thấy là ô tô là mình không có một cái giới hạn, chứ mà do là thứ nhất là mình có thời gian nghiên cứu hết những cái tác phẩm của ô tô, thứ hai là mình cũng có thời gian để mình đi tác nó nữa, thì mình làm những phút nói lại đó. Tức đưa ra là điều phối cho cái câu trả lời để cho mọi người cùng phản ảnh là cái lý luận của tôi là
giống như là thích và đưa ra một cái điều gì để chọc cho người ta ngồi lên người ta cãi nhau cả.
Dạ không phải, phải là cãi nhau mà sau đó người ta có một cái thắc mắc, và thắc mắc người ta đặt câu hỏi ví dụ như đã được hỏi mỗi phút là các khác như vậy đó, thì chúng ta phút không trả lời, phút cũng như là làm bây giờ đó, câu hỏi là của bạn A là vậy đó, thì mời các bạn trả lời cho bạn đó. Thì dĩ nhiên, chúng mình đến đó mà đang chú ô tô rồi người ta, thì bạn trả lời thì không, chúng mình không cần phải trả lời nữa. Tại vì nhiều người trả lời thì dĩ nhiên cái không trả lời đó là không trả lời đúng, chứ không phải là đàn.
Nhưng mà có bộ đông người lắm hay sao mà nguyên một cái nhóm mà giống như là fan của ô tô vậy.
Dạ, cũng khoảng 4-5 người vậy đó. Thì lúc đi, lúc thì là một cái nhóm nó ngộ nữa. Cái những cái nhóm chuyên môn ví dụ vậy, nó dựa vào các cô dô lên trên đông từng. Thực chính nó không có cái gì, không có từ chỉnh, không có cái gì, nó biết đúng. Nó ví dụ chặt chẽ ra mà mình, nếu mà mình cho hỏi cái chứng là khỏe thì mình thì là
hơi là tốt hơn. Tốt làm cái chuyện đó là mất thì giờ chúng giá thì tốt hay sao?
Nếu mà chọn mất thì giờ quý giá thì mọi người cũng nhiều.
Anh
giải
thưởng
tất cả
cho.
Ok.
Mình quên học giáo lý tiền rồi cho Tâm.
À, đó là biết chuyện. Bây giờ còn một đoạn ngắn nữa để tôi đọc mốt đi xuống qua thì mình cái xuống là mình cứ bị dính vào đây hoài. Bây giờ đó thì cái điều mà giải Vajrayana là cái gì, tính tiếng Việt là cái gì, là có phải giải thoát không? Một cái điều giải thoát sai lầm là cái từ mà kinh giải những cái cõi dưới, tại vì nó mang đến bởi cái sự thất vọng, những sự rối loạn và sự mệt mỏi và đài nào đó. Và như thế thì người ta bắt đầu thản nhiên khinh thường những cái gì nó ở cõi thấp, và người ta ham muốn những cái gì ở trên cõi cao, cuộc sống cao thượng hơn, thì nó sẽ mang đến một cái kết quả khác. Ở trong cái The Voice of Silence, tiếng cô thì nói rằng là cái linh hồn của mình thì muốn những cái điểm mà đưa nó lên bằng cách bước những cái sự ham muốn, thì người ta chỉ ghét cuộc sống, tạm thời người ta ghét cái cuộc đời thôi. Nhưng mà cái điều ham muốn cuộc sống nó vẫn còn tiềm ẩn và cuối cùng thì nó sẽ trở lại.
À, phương pháp tình hơi chính cái này hồi nãy thầy Tăng cũng có nói á, nhưng mà tôi cũng muốn tìm hiểu là khi mà cái sự ham muốn mà mình chưa gì vậy thì cũng là thời điểm đó nó mất đi, chứ là nếu mà mình trong quá trình mà về sau á, nếu mà mình càng ngày càng chuyển hóa cái đó thì nó sẽ quay trở lại, mình rất là duy tế hơn. Và cái gì tế của nó đánh nó đánh thơi lắm, còn mình không thể nào mở nổi nếu mà mình không có học trình chuẩn bị à, thì khi mà nó đánh như tế mà đánh không được luôn á thì có nó lại phần chắc là nó hạ bình rất là nó đánh trầm trọng để mà cho cái sự tập trung của mình không còn mà chú ý á từ đầu đó. Đánh nó được một cái là mình bị thua đi. Luôn á là nó mới đầu là đánh chặn con á, giống như nãy giờ là chưa gì á, chưa gì lê 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 tích đó. Nhưng mà người sau là đánh gì đó, và chưa dám tới tới nó đánh mà mình chuẩn bị luôn á, thì bắt đầu nó làm chưa hai mươi. Thì mà bắt đầu là sau khi chưa làm được xong rồi, nó tới 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 tới.
Tóm lại nó giống như là những cái gì tư tưởng ấy, nó cứ bám theo mình để nó đuổi theo mình, phải không?
Dạ, cái là tư tưởng thì chính là cái phần tư tưởng cũng đúng. Nhưng mà thì cái tư tưởng đó nó có mình theo như kinh nghiệm của người trước đó thì có nhiều cái để mình phá tư tưởng đó. Nhưng mà cái đó nó cũng đúng theo chánh đạo. Nhưng mà cái là nếu mình sử dụng được thì mình phá hủy những cái tư tưởng mà mình xấu của mình thì mình cũng hay. Nhưng mà đánh phá thì nó cũng như trong đó là nó cũng đánh như thế là hay lắm.
Cho nên là tôi không có nó.
Thì tôi dạy ông hai với ông ba nói là tu đây là tu mình phá rồi đó.
Thì nếu mình tư tưởng nó cũng là do ngày xưa mình sản xuất cho nó ra, bây giờ nó đi theo mình.
Mình cũng đúng một chút.
Ok. Bây giờ nó thì nói một người mà đã giết những cái sự ham muốn theo cái lối kể trên thì cũng là một người trung bình, không có một cái khả năng về luân lý hay là về trí tuệ nào đặc biệt. và anh ta sẽ như thế là anh ta sẽ ra khỏi, tức là cái người mà diệt diệt dục vọng đó, xong người là muốn ra khỏi thế giới đó, thì anh ta chưa có tiến hóa cho lắm, anh ta là một người trung bình, thì anh ta sẽ đi ra khỏi thế giới này ở trong một cái tình trạng mà anh ta cũng rất là vui vẻ, nhưng mà ở trong cái tình trạng đó, ở trong cái điều kiện đó thì anh ta không có dùng được cho ai hết, cho anh ta hay là cho người khác. Nếu mà mặt khác, nếu mà người mà đã đi rất xa ở trên con đường đạo thì anh ta sẽ tới được một cái tình trạng thiền định mà trong đó cái khả năng về trí tuệ của anh ta rất là có giá trị, thì anh ta có thể mặc dù là vô tức vô tình, anh ta cũng có thể ảnh hưởng tốt đến thế giới này, và như thế thì mang tới những cái luồng sóng về trí tuệ và về tinh thần, trí óc và về tinh thần của nước hạ, những cái gọi là năng lực tinh thần mà do những vị chân sư mà đưa xuống thế giới này, thì đó là một cái nơi chứa được đầy với những cái sự những cái khả năng cái gì tinh trội này quy và những cái năng lực tinh thần ở tạo ra bởi những vị nhật manakaya.
Tại mình đã thích tầm không học đó, mình thấy rõ ràng có cái năng lượng rung động của mình đó, có thanh quá đi thành ra những cái rung động mà tầm từ đó nó sẽ không có thể nào lên được, mình đỡ cái trình khó chịu, giống như là ví dụ như mình phải trình nhiều và dẫn dẫn mình phát triển được chỗ đó, bây giờ ngược lại đó là cũng đó họ được nhiều và nhiều thanh tra đó cũng chuyển đổi cho nó phải giải hơn chưa khác. Thế là thì tôi đã nói là họ những người đang tu hành mà ở cái vùng đó thì cái vùng đó sẽ đi mà sẽ hay như
vậy. Ok, thì ra nếu mà thiền cao được cái là thiền tốt cho tất cả xung quanh của mình. Một cái người một thuộc loại như thế thì họ có đầy những lòng mà muốn phụ sự về tinh thần thì sẽ đi đến một cái thế giới mà anh ta có thể hoạt động trên cái con đường đó, thì nó là một cái thế giới của cái thể thượng trí. Như ở tại đây anh ta sẽ sống qua rất là thời gian lâu dài để mà đổ xuống cái tư tưởng đã tập trung của anh ta để mà giúp đỡ bao nhiêu người khác, và như thế thì cũng giúp đỡ để mà đổ thêm năng lực vào cái một cái bồn chứa của những cái thần lực nữa. Rồi tới đây là hết cái chương. Rồi bây giờ mình có ai mà có ý kiến thì ông, nếu không thì mình qua cái phần giáo lý bí truyền.
Cái này cứ đặt câu hỏi nhưng mà chữ là tôi trả lời không. Câu này đó, câu cuối là tôi muốn đọc quá thì khi mà mình mở cái này đó, mình đọc vô trong cái vùng chứa đó, cái vùng chứa là mình chuyển lên dạy ra cái phần mình nó đang cúng cho mọi người ở dưới cái này á, thì mọi người đều hướng cái phần mình đó để mà sử dụng cho cái công việc của mình. Như vậy đó thì cái phần mình đó nó sẽ là không tốt không xấu đó, không tốt không xấu. Thì những người sử dụng đó là người ta sẽ sử dụng nó là cái gì đó để mọi người đang tốt thì làm gì tốt, mọi người đang tốt làm gì tốt. Nhưng mà sao hay cái chuyện đó
sao vô
làm sao mình biết được cái phần mình đó là chỗ nào xuống và làm ra cái phần mình đó là tốt hay xấu hay là không tốt hay xấu, làm sao mình nhận diện được cái người khác.
Ai lên văn có để trả lời không? Tôi có cái gì ở cái vụ này.
Ừ.
anh hai đây, nãy giờ chưa nghe anh hai nói.
Cái tôi nói này không có để cản hai lời tôi nghe, tôi nói mạnh lắm á.
Anh nước mặt thì được nhưng mà đừng lạc đề là được anh hai.
Thế cô ví dụ gì đó, tôi lạc đề.
Bây giờ chọn tay ông hai hiểu ý của cái câu, cái đoạn cuối mà đúng rồi làm xong chưa? Và cái câu hỏi của con chưa?
Thì cho nó cái tao cho bạn cái thần lợi ra, cái thần lợi đó là định nghĩa thần lợi là cái gì nha, thì nói đến thần lợi đó không, thì phải nhớ đến cái thần lực này nó ở đâu, từ đâu tới và cái thần lực này của ai, thấy không? Đó cho nên nghĩ đến cái thần lực thì thường thường á mà nói đa số tu thì thường thường mục đích là để làm gì? À, là cái cố gắng của người tu á, là cố gắng làm sao làm được cái con kinh vận hà, à, con kinh vận hà đó, đó là cái người mà thực sự mà tu chân chánh á, phải cố gắng làm sao mình thực hiện được, mình làm cái con kinh thận, con kinh vận hà, à, để gì, để làm gì? Kinh này á, là một mức để tiếp nhận cái thần lực, nhưng mà thần lực nó từ đâu? Phải có ý thức với cái thần lực mà nó không có ý thức thì nó không có ý nghĩa đâu. Cái thần lực thường thường á, nó là một cái phần tiên tiến, anh thường gọi là Phosphin á, là cái thần lực là cái lực mà nó cao siêu, nó tận trên ở đâu xa sâu lắm á, gọi giống như là của Đức Thần Đế, cái thần lực thường thường là của Đức Thần Đế sáng tạo, cái sự sáng tạo như vị Thượng Đế thì sáng tạo không có tống thần lực mà chỉ vị Thượng Đế sáng tạo nha, sáng tạo thì mới lúc bây giờ mới có thấm cái thần lực xuống để giúp cho những cái người mà có chí nguyện, thấy không? Tu không? Không? Rồi có chí nguyện mà làm con kinh vận hà cho các ngài, thì lúc bấy giờ thì mới nói đến cái việc tiếp nhận cái thần lực. Mà khi mà cái thần lực xuống á, những cái người đó, cái người mà có cái nguyện vọng mà làm cái kinh vận hà đó ha, để mà tiếp nhận thần lực xuống, thì cái thần lực xuống đó, cái thần lực nó không có phân biệt mà tốt xấu. Thần lực thì không có phân biệt tốt xấu nè. Nhớ cái điều đó quan trọng, cái chỗ thần lực là không có phân biệt tốt xấu. Vì lý do đến một cái người mà làm con kinh vận hà đó mà ở trong cái vùng toàn là hát áo thôi, toàn là giấy đầy những cái tư tưởng xấu, những người sống xa, những cái mình mà nghĩa là nặng nề ô trực thì nó làm gia tăng lên cái thần lực nó vậy, nó đặc biệt vậy đó. Bởi vậy thành ra nó tu là khó từ đó, nếu mà mình sơ xuất mình chưa đủ cái khả năng để mà tiếp nhận thần lực, chứ mình dùng trong người của mình còn là những cái tình cảm xấu, tư tưởng xấu, hành động xấu gì nó gia tăng lên nữa thì mình thua, lấy cái thần lực xuống là do nó nguy hiểm cho đó, mình sơ xuất một chút là mình thua cho đó đó. Đó đó, tôi có ý kiến thì sao cho các bạn trẻ nhớ vậy thôi.
Anh Văn có xem
cái gì nói với ông này, ngài cũng nói một đồng cũng như vậy. Thì người ta đặt câu hỏi làm sao biết thần lực là như thế nào, tới để mình biết cái nguồn nó là nào để mình tiếp nhận cho đúng.
Anh Văn có thấy thêm nên Văn
nhắn nữa mình bàn thêm ở cái lúc giờ tự do đi, thì nói sơ sơ á. Ở đây cái chữ mà thần lực chị nói đó là nó được từ tiếng Anh là spiritual power, nó cái tính chất của tinh thần, năng lực của tinh thần. Cái thần lực thì lúc nào cũng có, nhưng mà cái vấn đề đó là mình có bắt được cái gì, cái con kinh là thần lực nó tu xuống hay không, muốn bắt được hay không tùy thuộc vào cái căn cơ, cái tâm thiền của mình. Mình gia tăng, mình đưa cái tâm thức lên á, ở một độ nào đó mình có thể bắt được đó, nó sẽ làm một cái kinh vận hà của thần lực đưa xuống. Tại vì theo giáo lý công thường á, các kinh các cái thần lực có nhiều nhưng mà không, tại vì không có đủ thường để kinh vận hà xuống. Giá nó bằng thêm mà cứ như là tự do việc chuyển loại giáo lý được.
Ok, tôi mang ra màn tiếp ở quốc gia, bây giờ anh có đo anh Linh. bây giờ mình đọc cái trang một, mình đọc lại cái trang 165 có bình luận tiếp đoạn 33 này, để tôi đưa vào cái tôi post vào nhé. Anh Minh có đó không anh Minh? Anh không có đó thì để tôi đọc vậy. Bình luận tiếp đoạn 3 là má và na nhỏ. Bóng tối chói ra ánh sáng và ánh sáng phóng ra một tia sáng đơn độc trong những dòng nước đi sâu vào lòng mẹ. Tia sáng phóng lẻ xuyên qua cái trứng thiên nguyên, tia sáng làm rung chuyển cái trứng uẩn cửu và nhỏ xuống cái mầm móng không trường tồn. Mầm móng này mới đây đông đặc lại và thành ra cái trứng thế gian. Tia sáng đơn độc, cái đoạn này thì là cái đoạn này nói có vẻ biểu tượng quá. Tại vì cái trứng thiên nguyên này thì cũng là Mulakatiti thôi. Còn tia sáng này thì cũng giống như là cô hát thôi cả. Trứng thế gian này cũng là biểu tượng thôi chứ làm gì. Trứng thế gian này là nó khắp mọi nơi chứ đâu phải là có một cục trứng ở một nơi đâu. Tia sáng nhé. Sao bắt
được?
Vâng. Tia sáng đơn độc rơi vào lòng mẹ thâm sâu có thể được coi là như là tư tưởng của Thượng Đế hay là trí huệ của Đức Thượng Đế. Thấm nhuần cõi hỗn loạn, dù sao điều đó xảy ra trên cõi vô hình trừu tượng hay dương cảnh giới mà trong đó có điều mà ta gọi là sự tu hình trừu tượng lại là một sự thật. Thế cũng tự nhiên chỉ tỏ một trạng thái trừu tượng. Chứng có nghĩa là cái gì có khả năng phát triển và sự thụ thai, cái chứng thiên nhiên đó trường tồn và bất biến. Và chính cái chứng đã đầy nhiệt sống trước sự lọt lòng. Thì cái mầm móng không trường tồn và đeo chu kỳ cũng giống như vậy. Mầm móng này theo biểu tượng học, về sau sẽ trở thành cái chứng của thế gian. Nó chứa được bên trong của nó khi nó không còn ở trong vòng biểu tượng. Đó, qua trang sau. Thì nó không còn ở trong vòng biểu tượng sự hẹn và năng lực của toàn cõi vũ trụ. Tuy cái ý niệm tự nó là một sự trừu tượng, một cách diễn tả cho biểu tượng mà chính nó là một biểu tượng thực sự. Bởi vì nó gợi lên cái ý niệm vô cùng tận như một hình tròn không biên giới. Nó trải ra trước mắt của trí não một quang cảnh vũ trụ vô tận. Nô ra từ không gian vô tận một vũ trụ mênh mông không rõ đến, nếu không phải là vô tận trong sự biểu lộ hữu hình của nó. Thì cái đoạn này có cần gì bàn thêm không? Cái khái này rồi cũng chỉ nói cái chứng nó là một cái biểu tượng thôi mà cái chứng này là nó toàn có vũ trụ, nó không phải một nơi. Cái biểu tượng chứng còn có nghĩa trong nguyên lý học là hình hài đầu tiên của vạn vật hữu hình từ hộp nguyên tử cho đến tinh cầu, từ con người cho đến thiên thần đều là một khối tròn. Đầu tiên vũ trụ là một khối tròn. Đối với mọi quốc gia, khối tròn là tượng trưng của sự trường cửu và vô tận, một con rắn gặm đuôi. Tuy nhiên muốn hiểu nghĩa này ta phải tưởng tượng ở trung tâm khối tròn mà nhìn ra ngoài. Phạm vi của sự nhìn ngắm hay của tư tưởng thì giống như một khối tròn với những đường bán kính đi từ trung tâm ra ngoài khắp nơi, tua không gian mở rộng xung quanh chúng nó những quang cảnh vô biên. Đó là hình tròn biểu tượng của ông Pascal và nhà bí học Do Thái. Trung tâm của nó ở khắp nơi và ranh giới của nó thì không nơi nào cả. Tức là mình đứng đâu thì mình cũng là trung tâm hết, mình chả biết chỗ nào là trung tâm đâu. Quan niệm này là thành phần của ý niệm phức tạp và biểu tượng chứng thế gian này. Chứng thế gian có lẽ là một trong những dấu hiệu phổ thông khắp nơi, rất gợi cảm theo cả ba chiều hướng tinh thần, sinh lý và vũ trụ luận. Vì thế người ta thấy nó trong mọi môn thần học thế giới. Ở trong mọi môn thần học thế giới có nhắc đến chứng thế gian không? Nơi nó, người ta hợp nhất nó với hình tượng trưng của con rắn, hình lắm này có mặt khắp mọi nơi, trong triết học cũng như trong môn biểu trường học có tính cách tôn giáo. Con rắn tượng trưng cho sự vĩnh cửu, sự vô cùng, sự tái sinh, khả lão hoàn đồng, cũng như nó tượng trưng cho sự minh chết vậy, sự bí mật của sự tự sinh và sự tiến hóa do chính năng lực sinh sản của nó được diễn lại. Được diễn lại trong phạm vi nhỏ hẹp của cái chứng, sự diễn tiến của vũ trụ. Sự diễn tiến này tạo sự diễn tiến này do sức nóng và sự ẩm ướt dưới ảnh hưởng của tinh thần sáng tạo vô hình. Điều này đã chứng tỏ rõ ràng sự trả lời biểu tượng cái chứng là chứng. Sự ẩm ướt là cái gì ạ? Ẩm ướt tinh thần à? Cái chính sinh nguyên là biểu tượng máy tính của nguyên hình đại vũ trụ, nó là mẹ sinh nguyên của hỗn mang hay là vật thẩm đầu tiên. Đấng sáng tạo nam tính, từ dưới danh từ nào cũng vậy, phóng chia sáng làm cho mẹ sinh nguyên mẹ vế sinh nguyên. Hỏi người nào lão luyện rồi qua thiên văn và qua bằng luật học lại không thấy điều đó là gợi cảm, vũ trụ được coi như là thiên nhiên, là một quả trứng có mầm, nghĩa là có thể hóa sanh ra được nhưng vẫn sinh nguyên. Và trong khi vũ trụ được cho là vô biên thì nó chỉ tượng trưng bằng một khối tròn. Cái trứng vàng được bao vây bằng 7 nguyên tố tự nhiên. 4 nguyên tố được biết là khí, thái, lửa, không khí và nước. Còn 3 nguyên tố kia thì bí mật. Người ta biết điều này trong kinh Vishnu Purana. Trong kinh đó người ta thêm dịch nguyên tố bằng những lớp bao bọc. Và cũng kinh đó người ta có thêm vào một nguyên tố bí mật nữa. Đó là nguyên tố Ahamkara. Trong nguyên bản của kinh này thì không có danh từ Ahamkara, người ta chỉ nói đến 4 nguyên tố mà không nói rõ 3 nguyên tố sau cùng. Rồi các anh góp ý về cái chữ Ahamkara rồi. Chữ Ahamkara là cái gì?
Ahamkara trong cái từ điển
này. Ahamkara. Ahamkara. Ahamkara đây này. Là cái người làm, là người ai biết cơ. Để tôi copy vào cái đoạn này lên bản này tôi dán vô. Đó. Là cái người mà làm ra tạo nên, cái này mình phải gọi là tạo hóa. Đua AVCIMINET ở trong cái tình trạng thấp hơn thì có vẻ như là có vẻ là ích kỷ và Maya Vi. Maya Vi là con Avila, tức là tư mê đó, tức là trong cái tình trạng mà tư mê đó thì cái phản ngã nó khác với lại cái tâm tính universal self ở trong Sankhya philosophy thì nó là cái sự tỏa ra lần thứ ma từ ta kriti, nó tạo ra ma khác. Thì ma khác tức là universal mind, tức là cái trí vũ trụ. Sau đó thì cái trí vũ trụ nó mới tạo ra cái Ahamkara là cá nhân, cá thể. Và từ Ahamkara thì nó mới tạo ra năm cái thứ Tanmatra, là cái thể tinh vi của những cái nguyên tố hay là những cái nguyên lý. Và hai dãy của những cái giác quan, năm cái giác quan đó. Tức là Ahamkara được tạo ra năm giác quan. Ở trong cái Bhagavad-gita thì Prakriti tạo ra, nó thể hiện là trong tám bộ phận đất, nước, lửa, gió, khí, xe, trí tuệ, sự hiểu biết là môn đi. Và theo càng tức là những cái biết là mình là Amkara. Tất cả cái đó đều liên quan đến cái chuyển khách quan. Và người ta nó hiểu lầm rằng là nó có một cái cá thể cá nhân. Còn nói về cái từ cái tâm thức vũ trụ thì Amkara là cái nó có ba thành phần gọi là Manas, cũng giống như Manas. Tại vì ở trong cái quan niệm này của tôi thì nó chân lá của người ta thì nó hoặc nó là sát qua tức là hoàn toàn thanh tịnh, hay là ra xa có tính cách hoạt động, hay là trở nên tĩnh là cái ta mát. Ở trong một cái bóng tối nó thuộc về thiên đàng và trái đất, mà là nó không có cái tính chất của nơi nào hết. Giải xong một hồi tôi cũng chả hiểu gì cả. Có ai có ý kiến gì không?
Rồi để tôi định nói cho lại cho cái này để cho nó dễ dễ chứ về nó tùm lum đủ thứ ha.
Dạ.
Thì cái chữ Ahamkara mà trong một lớp tôi vẫn cần không? Tôi bảo là tôi ha, thì cái chữ Ahamkara này tiếng Phạn ha, thì nó nói là đó là cái chuyện nhận thức về cái ta, ai là cái ta hay là nó bình thường chứ ai là ta gì, là tôi ha, là ta, là cái ta. Tức là cái nhỏ thức, cái mà ai đó, nó là cái nhỏ thức. Tức là cái tâm thức của cái nhỏ này là cái nhỏ thức. Hay là tức là cái mà nó giống với cái nhỏ đó, thì nó cũng là ai. Rồi cái nó còn giải thích thêm á, thì mà nói thêm như này, the erotic corner and Maya with the French woman in men. Thì nói về cái phương diện mà riêng về con người á, ở trong con người á, thì nó chính là cái khí thể ảo tưởng, ảo giác Maya with. Maya nó là ảo tưởng, là ảo giác, mà French woman nó là cái khí thể. Nói về đi về con người đó, thì nó chính là cái thân thể ảo tưởng, ảo giác. Đó, anh Ahamkara nói nghĩa vậy đâu, nó hai cái nghĩa đó để mình đi mới cho nắm. Nhờ đó thì cái sự mà vô minh đó, cái sự vô minh của chúng ta, mới nhờ cho biết được hai cái này, thì lúc bây giờ chính cái sự vô minh này nó mới thoát khỏi rồi cái nhẹ. Cái ta của chúng ta khỏi cái mà gọi là cái ngã duy nhất ở đây, cái ngã duy nhất ở trong vũ trụ hay là cái ngã thông thường universal này, nó nói sao do our ignorance this separates our I from the universal oneself. Bất nó really ignorant nữa đó, cái vấn đề này nữa. Nghĩa là ngày khi mà chúng ta biết được cái ta này rồi á, thì chính cái sự mình vô minh của chúng ta mới tách rời khỏi cái ta này. Rời khỏi cái ta này là cái chính nó là cái và cái phàm ngã. Cái ngã duy nhất mà thông thường nhất là cái phàm. Bất nó really là cái phàm thôi của mình đấy. Mà egoist mà nó, cái từ egoist này thì nó là chỉ cho cái thành hơn của mình là cái từ ích kỷ của linh hồn. Cái tiếng egoist này nó là ghét á, nó ghét được egoist thì nó có nghĩa là nó tượng trưng cho cái thành hơn của mình đấy. Thì chúng ta cái này là cái định nghĩa sơ sơ của bà La Tiên để chúng ta có thể nắm được cái chính xác của cái từ Ahamkara. Đấy đó tôi góp ý thì
anh Văn có cái gì em nữa không?
cái anh có đọc post lên trên chỗ Sky rồi đó. Thì Ahamkara là gì? Là cái ngã thức, là cái ý thức về tôi. Mà cái tôi này là một cái tôi riêng biệt đối với tất cả những cái sự sống khác. Đây là ở trong cái kinh mà Vishnu Purana đó, họ nói như vậy. Bây giờ mình nói rõ hơn chút đó, là do đâu mà có cái Ahamkara. Và đầu tiên mình nói đó, trong tất cả các kinh đó, đều có nói tới bốn cái chất nó thuộc cái cõi thấp, là đất nước lửa gió hay là tứ đại. Trong các kinh đều có nói đến, ngay cả bên đạo lão họ cũng có đề cập tới, các kinh các tôn giáo đều có nói đất nước lửa gió. Nhưng mà đất nước lửa gió đó là ba cái chất, à là bốn cái chất của bốn cõi thấp, tương ứng với cõi trần, cõi vía, cõi hạ trí và cõi thượng trí. Nhưng mà mình nói con người có bảy thể và nó có bảy cõi, vậy thì bốn cõi dưới mình biết có bốn cái chất đó rồi, đất nước lửa gió, gió lửa. Thế thì còn ba cái cõi trên đó là chất gì? Thì đi moi tất cả các kinh sách ở các tôn giáo cổ, không có nơi nào nói là ba cái chất của ba cõi trên tương ứng ba cái thể của con người đó là cái ba chất gì, không ai nói cả. Ngay cả trong giáo lý bí truyền của bà La Bát Tiên thì nói rất là mơ hồ, và đôi khi nói có vẻ cũng lộn xộn nữa. Nói mơ hồ là sao, là nói là bả có tên là Eta 1, Eta 2, Eta 3. Xong rồi thì có chỗ thì lại nói là Eta, xong rồi Subatomic, xong rồi là Atomic. Nhưng mà trong cái kinh mà gọi là Vishnu Purana đó, thì chỉ nói là ngoài cái bốn cái cõi, bốn cái chất và bốn cõi thấp là đất nước gió lửa đó, thì nó có thêm chất nữa gọi là Ahamkara. Nhưng mà chất Ahamkara thì nó là một, mà trong kinh mình có ba cõi, thế thì còn hai cõi kia nó là chất gì? Không có kinh sách nào nói. Ngay cả các vị đạo sư đó muốn trình bày để cho các đạo tin hiểu á, thì cũng không tìm được một cái danh từ nào để ám chỉ ba cái chất của ba quả trời. Thế thì bây giờ, thế thì mình nói thôi, thế thì bây giờ mình không đủ danh từ để mà ám, mà nói cái chất gì, bởi vì những cái chất này ở trên những cõi cao thì đúng ra thì nó cũng rất là rung động của nó là cao, thanh cao.
Bây giờ tôi đang muốn hỏi anh con như này, tức là nãy giờ anh đang nói về bảy cái chất ở cõi trần, hay là anh nói về bảy cái chất ở bảy cõi?
Bảy chất ở bảy cõi gì? Nó cũng có cái này, là khi mình nói đất nước lửa gió đó, thì bốn cái chất này nó cũng có cái khó ở cõi trần. Cõi trần mình có đất nước lửa gió, nhưng mà bốn cái cõi á thì nó cũng có cái sự tương ứng nữa. Đặc biệt cõi trần á thì nó tương ứng với cái chất mình gọi là đất, cõi vía nó tương ứng với chất mình gọi là nước, hạ trí tương ứng với gió, và thượng trí thì tương ứng với lửa. Thế thì bốn cõi thấp mình có đất nước gió lửa, thế thì còn ba cõi trên là cái chất gì? Như hồi nãy nói là không có một kinh sách nào mô tả ba cái chất đó hết. thì biết vua Purana thì nói là có một cái chất gọi là Ahankara. Ahankara. Ahankara thì định nghĩa thì cũng có post lên thì nó cũng đại khái giống giống như cái định nghĩa ở trong cái quyển từ điển của bà Zalaski. Thì cái post lên mà hồi nãy anh hai có đọc á. Ahankara Sanskrit là gì? Conception of I. Tức là cái quan niệm về cái tôi, tư ngã, cái ý thức về cái ngã. Tức là mình ý thức mình là một cái thực thể riêng biệt. Self-consciousness, self-identity là I. Bao giờ ông bày đó mình nói I eat, I sleep, I walk, I go to school. Cái I đó là I này, là Ahamkara đó. Thì cái Ahamkara này đó, cái vai trò của nó ở cái chỗ nào? Nó làm cho cái linh hồn đó, cái ngã của mình đó, bắt đầu ý thức rằng cái ngã nó có một cái sự sống riêng biệt. Nhưng mà bên chánh đạo thì họ nói rằng tất cả mọi ý thức rằng mỗi một sự sống là riêng biệt, tách rời với tất cả mọi sự sống khác. Thì cái ý niệm và cái quan niệm này là một quan niệm tà đạo. Bởi vì trên thực tế không có một linh hồn nào, không có một sự sống nào có thể sống riêng biệt. Tất cả đều nối kết với nhau. They are all interconnected. Nhớ rõ cái điều này nhé. They are all interconnected. Tất cả mọi sự sống đều có liên kết với nhau, đều có ảnh hưởng tác tương với nhau. Như vậy thì chân ngã nó ở trên những cõi niết bàn ngồi đề đó, thì nó sống rất là hoàn toàn hạnh phúc. Là bởi vì sao? Bởi vì nó không có Ahamkara. Chân ngã không có Ahamkara. Chân ngã chỉ có là monolithic, tức là cái ý thức duy nhất. Ví dụ như là trên một cái quả cầu thì chúng ta có rất nhiều điểm tạo thành cái quả cầu đó. Nhưng mà cái điểm này và cái điểm kia đó thì nó thông thương với nhau và nó hoàn toàn đúng nhau. Tức là mỗi một chân ngã ở trong một điểm đó, thì ý thức rằng cái chân ngã, cái điểm kia cũng là mình, không có sự khác biệt gì cả. Thì đó là cái cõi của Bồ Đề Niết Bàn. Còn khi mà bắt đầu nó phân thân đi xuống dưới thầm tầng đó, thì nó bắt đầu nó có một cái tư ngã riêng, cái Ahamkara riêng, cái ái này riêng, ý thức về cái ngã riêng. Và chính cái ý thức cái ngã đó, đó nó khiến cho mỗi một người chúng ta nói tôi là anh A, tôi là chị B, và anh kia đang làm cái gì, làm cái điều gì tôi không thích hay này nọ. Chúng ta không bao giờ cảm nhận được rằng người kia cũng là mình, trừ khi mình ở trong thiền, trừ khi mình đưa tâm thức lên ngồi đây thì mình mới biết rằng anh là tôi là anh, chị là tôi, chúng ta là một. Chờ chỉ ở khỏi Bồ Đề biết bạn sẽ đâu ý thức được cái sự sống duy nhất đó. Chứ còn ở những khỏi dưới thì không có cái ý thức đó, là bởi vì chúng ta đã đi xuống dưới thì nó bắt đầu nó có một cái chúng ta gọi là tư ngã, cái ngã ý thức, cái sự tích kỷ, cái sự chia rẽ. Đây là cái Ahamkara. Và chính cái Ahamkara này nó đang trường tồn, nó đang hiện hữu trong mỗi một người chúng ta. Đó.
Hồi nãy em nói rằng là cái nước thì nó tương ứng với lại cái trung giới, còn cái lửa thì nó tương ứng, cái không khí thì nó tương ứng với cõi hải trí, còn cái lửa nó tương đối với cõi thượng trí là anh nói sao?
Thì đúng như chị nói đó, đất là cõi hồng trần, nước là cõi tình cảm, cõi vía, gió là cõi hạ trí, lửa là cõi thượng trí. Thật ra đó, gió và lửa nó cùng một bản chất, tức là hạ trí và thượng trí nó là một, bản chất là một. Nhưng mà cái hạ trí đó là cái trí nó kết hợp với cái dục vọng, cái mà đó kết hợp với cái gì ra. Còn nếu mà cái trí nó kết hợp với bồ đề á, chúng ta gọi nó là thượng trí, thượng trưng là ngọn lửa. sự khác biệt với ngọn lửa và gió. Là ngọn lửa là một tia sáng bất động, đứng một chỗ tỏa sáng ra. Còn gió là nó di chuyển khắp mọi nơi. Nhưng mà bản chất của hai cái đó đều dựa trên không khí, space. Không khí khi nó chuyển động nó tạo ra gió. Không khí nó đứng một chỗ mà nó xuất hiện ra một điểm chói sáng, chúng ta gọi là lửa.
Cái lửa này là thì nó năng lượng nó cao hơn, nó, cho nên nó chói sáng là như một sức nóng. Thế thì khi Ankara này chắc là nó là tất cả những cái nó, chứ còn nó đâu có ở cao hơn. Nó là thuộc về hạ thể mà.
Ankara nó ở ba cao, ba cõi, cõi trên kìa.
Thế là cõi trên à?
Ba cõi trên đó là nó Ankara nó tắt. Để tôi nói thêm chút xíu bởi vì cái kinh này nói chưa rõ. Kinh Kura, Vishnu Purana nói chưa có rõ. Cái Ahamkara đó, bây giờ chúng ta nói là 7 cõi nha. Chúng ta biết 4 cõi dưới rồi, bây giờ 3 cõi trên nữa. Mình tạm gọi cõi trên, cõi thứ nhất thì thứ 3, thứ 5, 6, 7. Thì đến ngược đi.
Thì mình làm cái cõi trên là Bồ Đề Niết Bàn đó, hay là
sao? Cũng có thể, tại vì cái này nói sâu vô thì nó hơi khó, cũng có thể tạm gọi là như vậy, nhưng mà thật sự là nó đúng ra nó không phải là Bồ Đề Niết Bàn đâu, mà nó là một cái biến thân của Bồ Đề Niết Bàn thì đúng hơn. Ba cõi trên đó nó chưa hẳn là của Bồ Đề Niết Bàn đâu, mà nó là biến thân, thì mình cũng gọi tạm thời nghe theo giáo lý tông truyền của tông thiên học đi, thì nó là cõi gì đó, Bồ Đề Niết Bàn, Đại Niết Bàn, đại khái như vậy. Tại vì bây giờ mình chưa có đủ từ ngữ để mà nói về ba cõi trên, không có một cái danh từ nào nói về ba cái chất ở cõi trên hết. Như tôi đã nói hồi nãy đó, là mình chỉ nói đại khái là Eta 1, Eta 2, Eta 3, có chỗ thì nói nó Eta 1, Eta rồi subatomic, rồi atomic, đại khái như vậy. Chứ không có nói gì rõ ràng hết. Nhưng mà cái chất gì đó thì mình không có danh từ nói, nhưng mà cái đặc tính của ba cõi trên đó thì mình có. Cái đặc tính của cõi đầu tiên đó là self identity, là ahankara, là ý thức rằng mình là một cá thể riêng biệt. Cái này là bắt đầu mà có con người nó ở chỗ đó, có cái phạm ngã. Phạm ngã đó nó nghĩ nó là riêng biệt. Chân ngã thì không có biên biệt, chân ngã là hòa hợp với tất cả. Thành ra cái Ahankara đó là cái ý thức đầu tiên về cái tôi. Đó. Rồi khi mà cái cõi nó xuống cái cõi kế tiếp, trong ba cái cõi trên nhất á, thì cái cõi đầu tiên là nó có cái ý thức về cái tôi là Ahankara. Thì xuống đến cõi kế đó thì nó bắt đầu có một ý thức về cái sự chuyển động. Là cái ai, cái tôi này đó, cái giá thức này đó, nó bắt đầu nó chuyển động vòng xung quanh, chuyển động xung quanh hết, để nó xem coi nó có một cái sự sống của nó khác biệt với những sự sống như thế nào. Hồi nãy có nói là ở trên cái hình cầu đó nó có rất nhiều điểm, và mỗi một ở khỏi Bồ Đề đó thì mỗi một cái đoạn điểm chấm đó thì nó nghĩ là những cái điểm chấm khác cũng là nó thôi, nhưng mà ở một cái vị trí khác, không có gì phân biệt. Thì có Bồ Đề với Niết Bàn nó là như vậy nhé. Còn ở cái cõi dưới đó thì nó là Ahamkara, xuống tới sau cái Ahamkara nó xuống tới nó bắt đầu tự chuyển động theo một cái hình vòng tròn, nó chuyển động khác nơi để nó thấy được cái sự khác biệt của nó đối với những cái sự sống khác. Xong rồi ở cõi thứ ba nữa của ba cõi trên đó thì nó xuống dưới đó thì nó bắt đầu nó bành trướng ra đó thì chúng ta thấy một cái điểm đặc biệt là nó bắt đầu nó đi xuống bốn cõi dưới. Khi nó bành trướng á, cái điểm đầu tiên á thì nó cụ thể hóa cái ngã thức của nó bằng cái biểu tượng là cái chấm, là cái ngọn lửa đầu tiên là cái chấm. Cái ngọn lửa đầu tiên là cái chấm đó, thì khi mà nó có một cái chấm thứ hai và có luồng gió nó thổi qua giữa hai cái chấm thì nó tạo thành một cái đường rạch thẳng. Như vậy thì ở cõi hạ trí là cái chiều đo thứ nhất, tức là chiều đo của bề dày. Và khi nó xuống tới từ cõi hạ trí nó đi xuống cõi của tình cảm, của sự biết đó, thì hai cái đường thẳng nó song song đó, nó tạo thành một cái mặt phẳng. Do đó nó có cái mà chúng ta gọi là cái diện tích cái mặt phẳng. Thì chúng ta có giữa hai cái đường dài thì nó nối hai cái đầu của hai đường dài lại với nhau, thì chúng ta có bề ngang. Đây là chiều điều đo thứ hai. Rồi khi mà chúng ta có nhiều cái diện tích, nhiều cái hình mặt phẳng như vậy nó nối với nhau đó, thì giữa cái mặt phẳng này so với mặt phẳng khác đó, cái sự tương đối, sự khác biệt giữa một mặt phẳng này với mặt phẳng kia, thì chúng ta gọi đó là cái chiều cao. Đây là bề đo thứ ba. Bề đo thứ ba này, chiều cao này chính là cái đặc điểm của cõi, chúng ta gọi là cõi trần. Bởi vì ở cõi trần mới có cái sự cô kết, mới có cái sự đông đặc. Và đây là cái biểu tượng của hình kim tự tháp. Chúng ta nhìn cái hộp kim tự tháp nhé. Kim tự tháp là gì? Là nhiều cái hình tam giác nó nối với nhau. Và khi mà nó nối với nhau đó, thì ở dưới đáy của nó, nó tạo thành một hình vuông. Như là cái hình vuông ở dưới là cái tứ giác, tượng trưng cho hoàn ngã là con người. Còn mấy cái hình chữ nhật ở trên, tượng trưng cho chân ngã. Đấy. Thì như vậy chúng ta nên thấy rằng, tất cả những điều mà chúng ta học ở trong số học, ở trong trường học, chiều dài, chiều ngang, chiều đo, hình tam giác, hình chữ nhật này kia, tất cả những điều này đều phát xuất từ giáo lý huyền môn mà ngày xưa Đức Pythagore, tức là chân sư Ca bây giờ đã giảng dạy ở tại trường Cotona ngày xưa, đạo viện Pythagore ngày xưa. Đó. Thì khi mà chúng ta học sâu thì chúng ta sẽ thấy rằng giữa cái khoa học thông thường, kiến thức mà chúng ta học ở ngoài trường, ở học đường, thì nó đều bắt nguồn từ cái kiến thức ở huyền môn. Ngày xưa đó, người ta không có dạy công khai cho công chúng, chỉ dạy cho một số người được tuyển lựa vào trong cái đạo viện để họ dạy cái môn hóa học của Đức Pythagore. Mà bây giờ đó thì coi như là nhân loại cũng khá tiến hóa rồi, thì người ta dạy ở trong các trường, dạy môn số học, đại số vân vân, biểu tượng vân vân. Chúng ta thấy là có một cái sự kết nối giữa khoa học huyền môn, giáo lý huyền môn và cái khoa học cận đại, khoa học tương thức của khoa học hiện giờ.
Cảm ơn ngài. Tại vì Ankara cũng vẫn là bên trên cao hơn đây cái dưới này. Nhưng mà bắt đầu có một cái tính chất mà tự biết về mình. Thì tôi thấy ngay cả những vật cũng tự biết về nó, chứ không phải chỉ riêng con người đâu. Ví dụ như là con chó là bị ai ăn hiếp thì nó cũng trốn vào một chỗ không nó biết rằng là nó bị ăn hiếp. Có thể là cái này nó là cái từ biết là mình, nó không dành riêng cho loài người mà cả thú vật, cả tất cả mọi thú vật, rồi cây cỏ có thể là họ cũng gọi là theo cân sức nát chứ. Còn bây giờ hết cái đoạn là mình tạm nghỉ, bây giờ tám giờ hơn rồi, qua tự do đi, xong mình thảo luận cái việc mà cái câu mà hồi nãy Phúc đặt câu hỏi đó, Phúc có đó không?
Dạ.
Bây giờ Phúc nói lại, Phúc nói rằng là bây giờ làm thế nào để mình có thể biết được là cái gọi là cái năng lực chúng nó đến từ đâu, nó đến từ cái nguồn nào, phải không? Nên là Phúc hỏi thế nào? Thần lực.
Dạ, đúng rồi.
Cái thần lực đó tôi thấy thì là, ví dụ như tôi có một người bạn là con vũ bội con khôi đó, anh chuyên môn chữa bệnh cho người ta, thậm chí anh ấy chữa bằng radio, nghe radio anh nói rồi có nhiều người mà nghe anh rồi họ cũng cảm thấy cái thần lực nó tới nữa. Xong rồi có người gọi phone cho anh ấy hoặc là anh gửi cho người ta cái đĩa để người ta nghe, để người ta có cái thần lực người ta chữa bệnh. Thì dường như là khi mà cân điện của mình nó thanh đến một mức nào đó thì mình tiếp thu được cái thần lực đó. Thành ra khi mà nghe cái đĩa thần lực đang nghe nó rất là hay, và nghe nó mình tính tâm trở lại, xong rồi mình có được cái điện lực thì mình có được cái thần lực. Ví dụ như là tôi có một người bạn khác là anh Hải, anh ngồi thiền rất là cao, thì anh nói rằng là khi nào anh bị đau lưng, anh và anh ngồi thiền 1-2 tiếng là nó hết sạch đau lưng luôn, anh khỏe mạnh trở lại bình thường. Mà bình gì cũng vậy, một thằng con cho nó cũng mới nói, nó bảo con anh nó bị sổ mũi ho, xong rồi nó bảo nó ngồi thiền một thời gian cái là nó đỡ hẳn đi. Thì tôi nghĩ rằng là cái thần lực là khi nào mình tĩnh tâm xuống thì mình bắt được, giống như là mình với tới được cái nguồn thần lực của Thượng Đế, tức là với tới được cái trung tâm của thần lực, giống như là một cái bồn chứa thần lực, thì ở đó đưa xuống tôn xuống và nó giống như nó hồi phục sức lực cho mình, nó giống như là nó có những cái gọi là prana đó, nó đưa xuống cho mình, nó làm cho cái cơ thể của mình nó điều hòa trở lại, chữa bệnh được cho mình như vậy. Thì anh Văn có ý kiến gì không?
Cái mà chữa bệnh mình á thì thường thường nó là sinh lực, là cái prana nó đến để nó quân bình trở lại cái âm dương trong con người của mình đó. Theo như bên Đông Y đó thì mình bị bệnh là bởi vì âm dương của mình mất quân bình, thành ra mình điều hòa cái đó lại. Và prana là nó giúp cái sự điều hòa, tức là khi mình ngồi thiền mình định tâm và mình hút cái thở vào đó, thì cái prana nó đi vào, nó điều chỉnh cái các cái quyệt đạo ở trong con người của mình, nó quân bình hóa trở lại cái sự mất cân bằng giữa âm và dương. Còn cái mà mình gọi là thần lực á, nó hướng dẫn cho người ta đi theo cái con đường mà về tinh thần đó, thì chúng quy đó, chúng nó là những cái khối tư tưởng và nó cộng thêm vào những cái năng lực ở trong thiên nhiên. Thì khi mà mình có những người mà rải những cái tư tưởng tốt đẹp mà bắt ái mà tiến tu này nọ, thì chúng nó cộng hưởng với nhau, nó tích tụ lại với nhau. Một người nào mà có một cái, tất nhiên là chúng nó thì sẽ ở một cái tần số rung động nó cao hơn là những cái tư tưởng nó thấp, nó đen kịt. Những cái tư tưởng mà thanh cao mà ở trên đó thì nó đi xuống dưới không được, là bởi vì nó ở dưới đó là nó bao toàn những cái đám đen kịt của những cái khối tư tưởng mà xấu, nó bao trùm quanh nhân loại đó rồi. Thì muốn mà đâm thủng chúng nó là đi xuống đó thì phải có những cái người mà họ đạo hạnh cao, họ đưa những cái tư tưởng, những cái sự thương yêu, cái năng lực của họ lên trên để mà tạo một cái đường dây, một cái kinh, một đường nối với những cái tư tưởng thanh cao đó. Thì do cái sự rung động và những cái lực ở trong thiên nhiên đó thì cái thành lực đó sẽ đi xuống đối với những người đó. Và khi đi xuống người đó đó, thì người đó khi họ thiền lấy đó, thì họ cái sự rung động của họ đó, nó sẽ tỏa ra cái sự rung động, nó sẽ khiến cho những người xung quanh đó nó hưởng được cái âm hưởng an tịnh đó. Thì đó là cái cách mà sử dụng cái thần lực để mà giúp đỡ những người khác trên cái con đường mà hướng về tinh thần. Tức là những người mà ví dụ như là đang nổi cơn giận dữ hay này nọ đó, và khi đến gần một vị đạo sư đó, thì tôi nghĩ là cái người đó tâm hồn đó sẽ an tịnh, sẽ yên lành trở lại, nó mất đi cái sự nóng giận, mất đi cái sự bực tức. Đó là cái cách thức để mà sử dụng cái thần lực của các vị đạo sinh và đạo sư. Từ đâu mà có thì chúng nó ở trên không trung, ở tất cả mọi nơi. Nhưng mà đó thì thường thường đó, những cái năng lực tốt thì nó tụ họp với nhau ở những cái nơi mà thích hợp cho nó. Ví dụ như những cái năng lực mà về những cái thần lực mà thuộc về
giúp người ta, xúi dục người ta tu hành, sùng bái. Thì những cái năng lực đó thường thường nó tụ họp ở nhà thờ và các chùa, các bãi biển hoặc là các ngọn núi cao. Nhưng mà nói một cách như vậy thôi, còn đối với một người mà có một cái tâm đạo cao đó thì họ ở đâu họ cũng có thể hút được, liên kết ra được với cái thần lực đó để mà đưa xuống để mà giúp đỡ những người khác. Thêm nữa là lúc trước có đề cập tới thì ví dụ như là ngay cái ngôi chùa lớn Thích Ca Phật Đà rất lớn ở cấp á, thì mình không thấy chẳng hạn như là cái ví dụ như nó có những cái tính cách mà bắt cá hoặc là sát sinh này nọ đó, thì thiên thần rất là nhạy cảm, thiên thần không có ở những cái nơi mà sát sinh, tại vì thiên thần á là phù hộ và giúp đỡ tất cả các sự sống, ngay cả sự sống của những con vật như con cá hay con mò, mèo, con chó đều có các thiên thần giúp chúng nó tiến hóa. Và ví dụ như là ở đằng sau bãi dâu chẳng hạn, một cái tượng đức mẹ nhỏ tiếng thôi mà chỗ an tịnh vậy, thì nơi đó mà có những người mà họ sùng đạo, họ vái lại, họ cầu nguyện đức mẹ Maria, tạo thành một cái bầu tư tưởng sùng kính rất là tốt đẹp, do đó thu hút các vị thiên thần đến bảo vệ chẳng hạn như vậy.
Như là Đức Cha Phật Đài mà lại làm ngay chỗ đánh cá như vậy thì có thiên được không?
Cái Phật Đài nó chỉ là bức tượng người ta đặt lên thôi, còn sau đó đó thì nó được bao phủ bởi những cái tư tưởng của những tín đồ đến. Thì sẽ tạo ra thành những cái hình tương tự ở xung quanh những cái nơi đó. Còn linh thiêng á, linh thiêng hay không á, thì mình sẽ hỏi một cái bức tượng bằng gỗ mình tạc lên, rồi mình cầu vái này nọ, xin này xin nọ, rồi mình đợi bảo ôi là hôm qua tôi đến xin Phật cái này cái nọ, hôm nay tôi được này nọ, thì chẳng qua nó là do cái lòng tin của mình, rồi cái lòng tin của mình nó khơi dậy cái ý chí của mình, rồi mình có sự cố gắng, thì chính cái sự cố gắng và cái ý chí đó nó giúp cho mình đạt được cái thành quả do cái sự tin tưởng đó. Chứ còn bản chất của một cái pho tượng bằng đất sét và bằng gỗ thì nó chả có gì gọi là đương nhiên cả.
Tôi nghĩ bây giờ một câu hỏi gì nữa không Phúc?
Dạ thôi, thì ý của ba đó là ai? Chứ nó không thể là nó cho mấy chi tiết là mình lấy năng lượng từ đâu. Thì tóm lại là chỉ cần mình có cái độ rung động mà nó phù hợp thì ở đâu mình cũng lấy năng lượng được. Còn nếu mà mình không có độ rung động phù hợp thì mình phải đi đến những cái điểm mà có được chịu chỉ có những mình mới có thành lấy năng lượng mới nhanh mà ấy là đúng định.
Đúng rồi, cô nắm được ý kiến rồi đó, cô nắm được đó. Thì cũng như là cái người học đạo mà sơ sơ đối so với người mà đã đắc đạo chân sư rồi thì nó khác. Chân sư thì họ hoạt động ở cõi nào, địa điểm nào cũng được, ở cõi nào cũng được. Còn người sơ sơ thì phải có người dẫn dắt hoặc là đến đúng cái chỗ đó, chẳng hạn như người ta nói phải đúng cái giờ phát đó, rồi các hành tinh chiếu vô, rồi năng lực của vũ trụ nó chiếu xuống cái chỗ nào đó ở đất Tây Tạng chẳng hạn, ngày nào giờ nào thì phải đến nơi đó thì mình mới được hưởng cái đó. Đó thì nó như vậy. Nhưng mà đối với các vị đạo sư thì ngài ngồi đâu ngài cũng có thể sử dụng được cái năng lực đó hết. Cũng như mình nói một cách thông thường đi, mình khi mà mình có một cái ý chí mãnh liệt, mình ngồi thiền mình nhất định đạt được cái gì đó, mình kêu gọi cái năng lực, thật sự cái năng lực quan trọng nhất là cái năng lực chân hóa của mình đó. chính cái năng lực chân đá của mình nó phù hộ, nó giúp cho mình thâm thương được chính cái năng, cái thần lực ở trong thiên nhiên, thâm thương được các vị thiên thần vân vân. Thì cái đó là cái điểm quan trọng.
Hồi trước có một cái ông sư, ông ấy tu thiền nhiều, xong rồi ông bảo tự nhiên là ông thấy luồng khí trong người ông ấy. Xong rồi là ông mô tả giống như là mình thấy trong chuyện kiếm hiệp mà mô tả những cái luồng nội lực á. Tại vì ông bảo ông đi đến đâu là cái luồng khí nó đi tới đó. Thì rất là mạnh. Đó. Cho nên là nếu mà mình mà cơ thể mình càng thanh chừng nào đó thì mình càng tiếp xúc được với cái thần lực đó. Cũng giống như là người ta nói là Ngô Sô ngày xưa ông cũng khá lắm. Thành ra là những đệ tử mà họ tới là ngồi gần ông trong phòng ông thôi là họ rất là hết từ ở bấy giờ, giống như là người ta dùng đất rồi đó. Giống như là lên cơn mà chị ca mà được ngồi gần được tổ chức chị ca đó. Thế thì về sau này ông ô trượt từ từ thì ông mất cái đó, thành ra ông bình hoảng đủ thứ hết.
Bây giờ có một cái điểm mình đang lên như thế này. Ngay cả những người tu đạo mà lên tới cấp Phật La Hán rồi đó, mà chưa đắc quả được tới chân sư đó, thì vẫn có thể bất ngã trở lại như vậy. Vì vậy cho nên đó, những người đã được chuyển đạo rồi đó, họ càng cố gắng giữ cái quy luật rất là khắt khe. Bởi vì chỉ sơ sẩy một chút là bị ngã xuống, mà ngã nặng hơn những người bình thường. Những người ta chưa tu, chưa phải La Hán thì người ta ngã hơi đau đau rồi, mấy ông La Hán mà ngã xuống một cái đó là nặng vô cùng. Đó. Bởi vì biết đạo mà lại phản đạo thì không bằng người không biết mà người ta làm tạo đạo. Cái này nó thuộc về trong huyền môn rồi.
Nói là ông thành đạo cũng đúng nữa, tại vì hồi đầu ông dạy người ta, ông dạy toàn lời Chúa lời Phật, rồi sao ông chửi cả Chúa lẫn Phật.
Mình nhìn những cái huynh đệ mà đi mà như vậy đó, thì mình nhìn vào đó thì là một cái tấm gương để cho mình tránh. Còn mình nhìn đó mà để phê phán á, thì nhiều khi á mình tạo ra những cái luồng tư tưởng nó có tính cách là chống đối. Thì tất nhiên là những người mà họ dùng những cái kinh Phật hay là những kinh của giáo lý huyền môn để họ chiêu dụ nhiều đệ tử tới thì tất nhiên là cái đó hấp dẫn rồi. Thì chúng ta biết là rất có nhiều vị xưng là đạo sư thế này thế nọ, nó toàn là dùng những cái giáo lý của bên môn tin học hay là Phật giáo để mà giảng dạy. Thì dĩ nhiên là tín đồ nghe là thích quá rồi, bởi vì chân lý mà người nào nghe cũng thích. Nhưng mà có quan trọng á là mình xem cái đời sống của họ, cái cách hành xử của họ, thì nó không phải là cái sự biểu lộ của chân lý đó hay không, là mình biết là cái người đó có phải là có đi đúng đường hay không. Như chị Tuấn hay ở trong cái email chị hay nghe tôi biết là con chưa thể nào đi trên đường đạo khi con chưa trở thành chính con đường đạo.
Tóm lại là có nhiều tà đạo lắm. Ví dụ như ở bên Mỹ có một cái nhóm gọi là Scientology đó. Scientology là một cái nhóm gọi là Mind Control. Mà cũng có khối tài tử Cine là đi theo cái nhóm đó. Thì mấy cái người mà bên cái nhóm đó họ nói rằng là ô, những cái chân lý mà trong thông tin học đó là cái ông Huba, Rom Huba, ông cũng nói đầy đủ hết. Thì rõ ràng là ông này lấy mượn của thông tin học chứ làm sao thông tin học mượn của ông được, tại vì ông sinh sau để muộn mà. Không phải là ông nghĩ ra đâu. Nhưng mà không...
Đó cũng là một cách để mình thực hiện những giáo lý đó của thông tin học hay là của một cá nhân nào.
Vâng. Bây giờ ông nói ra là ông nói là nằm của ông như thế là người ta gọi là ăn cắp táp. Tại vì ông Lý Hồng Chí ông cũng nói rồi, ông nói là tất cả những cái táp của ông ấy giảng đó không được quyền nhận là của mình mà nói ra lung tung, tức là ăn cắp táp. Nói thì phải nói là ào Lý Hồng Chí ông nói cái đó thì không phải là ăn cắp táp.
Thì đố mọi người đó là tại sao phải nói như vậy?
Không biết. Không được nói coi. Tức là mình mạo dần nhận mình là chân tư, mình xài đồ giả, mình xài của người ta rồi mình bảo là mình chế ra, tức là mình mạo nhận rồi, là một tay đường gạt rồi.
Dạ, cái đó là mình học về hữu hình.
Không nói đi.
Khi mà mình nói ra một cái chân lý đó, không phải của mình có kinh nghiệm hoặc là mình đưa ra đó, mình lấy của một sự nào đó để mình nói ra, thì cái thứ nhất đó là cái chân lý thì khi đó cái người nghe người ta không dùng cái chân lý đó mình. Và như vậy á, khi mà mình nói tức là mình đặt cái hút vào mình, thì vậy á thì cái năng lực đó nó sẽ tập trung của mình rất là nhiều, nó mới làm cho cái năng lực mình nó bị sụt giảm, do nhiều người nghe và nhiều người cảm thấy không đúng. Nhưng mà khi mà mình nói cái này á, là không phải của mình mà của một cái vị nào đó nói ra, thì vậy cái năng lượng đó người ta cố ý vô mình đó, nó không có nhiều, và người ta sẽ nói mình bị dính chút xíu thôi, rồi do đó mình cũng ảnh hưởng thôi. Nhưng mà cái người mà nói ra cái câu đó thì người ta sẽ chịu mình, và bình thường những người nói ra câu đó thì lại người ta cân bằng với mình, cân bằng với những cái năng lượng mà do đó người ta không bị đó. Mà nếu mà mình nói là của mình đó mà mình chưa cân bằng được đó thì mình bị mất năng lượng.
Cái điều mà Phúc nói là mất năng lực là thế nào? Có phải là nó làm cho
mất năng lực? Mất năng lượng, tức là cái gì nó có tình trạng đó, là nếu mà tôi muốn đi nhiều tôi cũng dễ thấy có một số người mình đi sau mình tiếp xúc với họ mình bị mất năng lượng, tức là mình mỏng, tức là người ta có năng lượng, người ta hút cái năng lượng của mình đó, cái đó là cái quan trọng.
Giống như
ta đó là gì
vậy?
Có vậy á, có lỗi không biết cái niệm của cái
môn trường sanh
thì vậy á, thì cái đó là người ta chủ động hút năng lượng. Còn cái là nãy mình nói á, là mình nói một cái gì đó mà không phải của mình, thì cái đó người ta gọi là chủ động hút cái năng lượng của mình. Còn mình á, là nếu mình chưa cân bằng được á, thì mình chưa lấy lại cái năng lượng để mình đọc lại được á, thì mất năng lượng, và khi mất năng lượng thì mình sẽ bị tình trạng là giống như ô tô.
Nhưng mà cái này Phúc, làm sao mình nói ra một chân lý mà mình lại bị mất năng lượng, nếu thế đâu qua muốn nói chân lý nữa.
Đúng rồi, tại vì tôi đúng là có cân bằng năng lượng luôn, giống như tôi đúng đã cho ra một cái chân lý, tức là tôi đúng cho ra một cái năng lượng, thì tôi đúng phải có một sự đạo đại để mà cân bằng trong cân bằng trong người mình. Nếu mà chúng cho ra người ta thấy đó hay, người ta còn chú cho mình là người ta đang tập trung những cái tốt cái xấu gì, người ta cũng chỉa vào mình hết. Nếu mình xấu thì người ta ghét mình, người ta đưa người ta xấu vô, còn mấy người gì tốt á thì người ta thấy tủ lý cũng không cho nó tủ lý, người ta sẽ thích cái năng lượng mình. Vậy nếu mà tôi đúng là một người mà cân bằng năng lượng á, thì tôi cũng sẽ cân bằng được những cái đó. Nhưng mà nếu tôi đúng chưa cân bằng năng lượng á, thì tôi đúng là mất năng lượng, và tôi đúng là bị từ nếu mà càng ngày càng xấu. Nhưng mà nếu mà mình nói là cái câu đó cũng là người khác, tức là người ta không chú ý của mình nữa, chỉ một phần chú ý một phần của mình thôi, mình nghe tưởng là chúng ta không được một phần nó cũng không đáng kể, do đó mình buồn lên thì chết thì mình sẽ không bị đau đó. Cái đó là mình nói về năng lượng. Còn mình nói về nhiều lớp nói về những từ nghiệp của một vị giáo là khi mà mình tu tập thì mình có cái này thì mình cho nó mà nó cái này nó kinh nghiệm của những người trước là có khả năng mình ta nói lại như vậy là không ổn. Tức là người ta khi mà mình tu tập đó mình thì mình đang lên lên tu tình chỗ mình lên cao cũng vậy, cái gì có nói để không theo được mình. Ví dụ như mình đang ở dưới giới thì cái người có đang dưới giới thì mình sẽ thấy mình bắt đầu nó chi phối mình bắt đầu nó làm cho mình suy nghĩ lung tung rồi đau khổ rồi đầu nó làm cho mình bị chi phối. Còn nhưng mà nếu mà mình tu tập tốt, mình luyện tốt, mình nâng cái lung động mình lên cao, ở đây mình phải luyện chặt, luyện chặt cái người mình. Chỉ vậy thì người nó không tìm thấy mình, nó không thấy mình, nó hết không chi phối mình. Tại sao mọi chuyện tại sao càng ngày càng tu thì cái người nó càng ngày càng nhẹ nhàng mà không có bị nhìn vào lâu khổ rồi cho nó. Nên khi mình nâng cấp lên thì những người không chi phối được. Thì nếu mà mình chỉ cho một ai đó thì tức là không hạ cái nào mình đứng ở góc độ mình trên mình chỉ xuống người ta cái bông lửa mình phải hạ góc độ xuống để mình chỉ cho người ta thì người ta mới hiểu được. Thì lúc đó mình phải từ trên cái nhìn khỏi cao mình hạ xuống những khách mình không có khách mình chỉ cho cái người đó gì khi mình hạ xuống thì cái gì nó thấy mình thì lúc đó nó tối mình chắc là nó làm cho mình mệt. Lúc đó mình phải phát mình phải đâm một chút mình là à, chỉ cho mình thấy mình có thức lên lại. Nhưng mà có những người người ta chỉ nhiều quá đi, người ta ở lâu quá đấy, cảnh bị nhớ đó. Chỉ vậy đó, người ta do người ta chỉ nhiều người thì người ta sẽ bị tham dụng rất là nhiều từ cái người cũ. Đó, thì đó là giải thích theo phần giả. Chúng mình vẫn đi lên nè.
À, cũng hay nha. Ok, bây giờ mình còn vấn đề nào khác nữa không? Quay có ý kiến gì không? Bây giờ không biết nữa này, đừng đi đâu mà không vô họp á. Anh Minh ơi, xong thế anh Minh máy gọi lên tiếng gì cả, Minh có đó không?
Hôm nay sinh nhật tôi đang bận rộn chút chị ạ.
Vẫn
chưa bận tròn. À dạ vâng, cảm ơn chị.
Đây là ông anh tôi, ông anh ruột tôi cũng sinh nhật bữa nay. Là giống
à? À dạ vâng, dạ vâng.
Anh là tuổi như thế này, tử nữ.
Không có vấn đề gì thì thôi để khi sau. Nếu không anh hai có ý kiến gì nữa không?
Không anh tính là gì tới rồi. Tôi thấy nó học mà chạy. Tôi học mà không có chạy thật tạm chơi. Nó có kết quả sao chia sẻ cho các bạn trẻ. Họ có kinh nghiệm rồi chứ. Mình diễn lý trước xong rồi mình không có nói thành phần thì các bạn trẻ cứ chơi hoài.
Ông hai cứ nói là bạn trẻ nhưng mà linh hồn nên già đúng không? Ông hai là ra đúng
không? Tôi hỏi gì nữa là tôi thích nói bạn trẻ vậy à? Vậy
là linh hồn già.
Thầy nói tới là ta tại vì cái ngôn ngữ của tầm tộc ta nói chứ thật sự nghe nói là không có ai trẻ mà cũng không ai già. Bởi vì hồi xưa ta không nghe tôi đã thích không cho người ta Khổng Tử, Đức Khổng Tử còn đó là còn con một đứa trẻ mà tuổi còn đó là có thể nó giỏi hơn Khổng Tử nữa. Thì như vậy trẻ đâu phải dở đâu, mình là con giáo lý Khổng Tử. Thì ở đây á, thì anh cho em coi lại nha. Chúng ta học, thân học. Mục đích của chúng ta học, thân học để làm gì nè? Là để tiến hóa phải không? Chứ không phải mình học lý thuyết không thôi. Không, nhưng mà muốn mà tu theo học á, thì chúng ta xin nhanh nhắc lại cái này là cái vấn đề. Rồi mà lâu tu luôn luôn nhắc nhở các đệ tử quyền môn của bạn. Nếu mà tu theo bà thì phải luôn luôn can đảm, dũng mãnh, công bố 13 cái mất thai vàng cái con đỡ mà người nào muốn làm đệ tử quyền môn nè, anh Giang tôi hỏi anh Giang nào muốn làm đệ tử quyền môn nhà bí học á, thì anh cố gắng nha, chúng tôi phải luôn luôn nhắc nhở cái này phải luôn luôn phải cố gắng công bố 13 cái mất thai vàng của bà để cho người ta lưu ý không, người ta thực tập theo đó là lý thuyết. Cái mình qua mất thời gian là đổi về thân gian như hồi anh Giang mà lập đó, mở cái trang mà mình biết Thiên Liên đó, là cái đàn Minh Tiết cái đàn Minh Tiết Thiên Liên của anh Giang đó không, mà muốn có muốn vào cái đàn này không phải đơn giản đâu, phải có nhân duyên không, có hai con nhân duyên, nhưng mà có nhân duyên rồi thì cũng phải muốn mà vào đàn rồi thì trước khi mà bước vào đàn phải bước qua 13 mất thời gian muốn vào cái đền Minh Tiết á, thế đây bạn nói rõ ràng muốn muốn mà đạt được cái đặt chân vào cái đền Minh Tiết á thì luôn á thì người này phải làm được kiến thức, kiến thức á có cái tiếng mở rộng, kiến thức là mọi người có tiếng tiêu chí mở rộng á, thì cố gắng thực tập, người ba nó thang bước lên từ là không nên bỏ một nấc thang nào hết á. Và nó thay này chúng ta anh cho em mà hôm nay chị thấy mở cái room thông điện thoại nét này không, thì cái room này là có thể là nhắc nhở rõ là chúng ta phải tu theo thân hợp nữa, vào thân hợp rồi thì phải tu, mà tu thân hợp thì phải chọn cái 13 nấc thang vàng của bà lấy tiền để mà thực tập học lý thuyết còn do nó nhiều rồi đó, rồi mình thực tập từ một cái thang, bởi vì bà nói như bà nhắc nhở các đệ tử của bà đừng bao giờ mà để cái kinh lắm bụng dơ mà đặt lên cái nấc thang vàng thì nó là té là chết là bỏ mạng xa tràn luôn, không bỏ một nấc thang nào hết. Bà lưu ý các đệ tử nhiều môn là như vậy, vì vậy mà chúng ta cũng vậy. Vào cái room mà không hợp nhất này của chị Thính rồi nha, chúng tôi xin nhắc lại, chị Thính hãy can đảm lên nhắc nhở các bà, các bạn trẻ đó, bạn trẻ bạn đừng bao giờ bỏ một nấc thang nào, phải luôn luôn công bố 13 nấc thang này, thì lúc bây giờ thực sự mình mới là người tu tôi thân hợp, là người tâm chân lý, gọi là lao mưa ốp chết rồi, người tình chân lý, người yêu chân lý ra đó, đó thì góp ý thêm vậy. Thì hôm nay đáng lẽ ông Duyên tu học rồi mà không thực tập thì nó coi nó sao á, thì phải có lại đi 13 nấc thang, mà có thể là 4 cái nấc thang đầu nó quan trọng lắm, mà nếu mà chúng ta thờ ơ lơ đãng chúng ta có thường nữa, thì chính mình cái tin mình còn lắm bùng, mình coi thường 4 cái nấc thang đầu, tức là một đời sống trong sạch, một cái trí mở rộng, một tâm hồn thanh cao, một tinh thần hăng say, đó 4 cái nấc thang này á, mà mình coi thường nó một cái tin mình còn lắm bùng, mình đặt xe nữa, vô tình gian mình bước đại lên cái nơi mà mò mà 4 cái nấc thang này như mình té cái gì, chúng tôi thấy là người té đau lắm, chính vào thân hợp mà tu theo mà nói chung là té dữ lắm, lớp đại là hào vậy đó chứ không đơn giản đâu. Tôi góp ý cho các bạn trẻ thân hợp đó nhớ vậy đó. Anh cho em nào có ý góp ý thêm
anh đưa vài ví dụ cụ thể rất dài như nào đi.
Chết lại đau lắm, đau lắm chính là tôi để tôi đưa một cái kinh nghiệm đau đớn nhất mà một cái người bạn đồng môn này mà có thể nói rằng cái người này đó là chưa có lẽ về sự chưa có nghĩa là hồi xưa tôi vào thân hợp cũng là chỉ là chị Cao Thị Lan, anh em nhớ chị Cao Thị Lan, chị có biết thì chị có việc gì cũng rất hay lắm mà. Cái thân hợp mà hình như cái cuốn mà thân hợp khá được ai đưa lên chị này rất đầy cái đau khổ rồi chị điên, nghe khi mà chị được Những có việc mà đi qua Ấn Độ là 3 tháng để học đạo ở trong tiền mình biết đầu chứ về cái chuyện mình khủng hoảng tình thần gì. Nhưng mà cái chuyện mà chị có hỏi sống qua 2 lần mà chị thẩm mới rõ điều này. Chị đi đi, chị lỗi lắm, nó nói chuyện hồi trước là chị cũng là dân Tây nhưng mà cộng sản họ chỉ là
có thể là người
thương
mà không
có
chị
đi làm gì vậy. Nó đâu phải cho nó mở về thành ra nam bướng bước vào cái đời mình biết đâu phải là giờ đơn giản đâu. Cái nguyên của mình còn xấu. Rồi mình dậu giả rồi mình đặt chân vô thì mình té là mình hay. Nó vậy đó, mà chính vì tự phẩm có tăng tác thì ai còn biết. Thì sao chỉ đi đến cái độ mà nó là thì điều này tôi không thể nào nói được. Bởi vì nó chạm, nó động đến cái vấn đề. Mà chỉ là đi đâu qua đời rồi bạn đồng môn không nên nói cái chuyện. Có lẽ để những cái điều này là bởi vì tôi làm quân một chùa họ trinh tẩu thì tôi tẩu lắm. Họ trinh tẩu cho tôi đi mà tiếc lỡ là tôi lại còn phạm tận hạn nữa thấy không. Đó, cái bạn đồng môn thì không nên nói cái điều này. Đó nên tôi chơi nói tôi chơi cho các bạn biết rồi là nó không đơn giản đâu. Điên đi.
Cũng tương tự cái vụ mà cái bệnh kẻo mà thì cái thứ mà hồi kỳ mà chị tham gia của mình là vụ trợ là khó nhất á. Thì trong đó thì nó có một người đó thì người có tập đoàn á cũng nhỏ tuổi rồi cũng cái rồi mà cái thứ mà thì con tới gần những chuyện rất là chia sẻ về mỗi khu thì sau mỗi buổi đó thì có hỏi lại hỏi ý tưởng của từng đội trong đó có anh chàng đó. Anh chàng nói rồi theo như con nhận định mình cảm tính đó, thì không có khá lắm nhưng mà khi con hỏi tất cả thì con có nghe có hiểu không anh chàng trả lời cho hiểu. Nhưng mà tưởng có cách chia sẻ gì đây về cái kinh nghiệm để mà ứng dụng tập trung vào cái đời sống chứ còn nói với chúng em hiểu đây mà bản thân á nói về bản thân á là cái mới vừa hiểu cách đây đâu có lâu lâu rồi hạn tràng á là tám mươi phần mình ảnh hưởng về các vấn đề bản thân mà vẫn cái phần người thấy thấy trình độ và cái thức tỉnh của cái lớp trẻ là nó cao lắm chứ không phải là nó thấp hơn gì đây khi mà đặt cả trẻ nói mà nó không đúng là nói quá là người ta cảm thấy trực giác là người ta sẽ không ta phải nhìn xét của mình mà nó lên nó.
Nhưng mà mày cung thì đâu có cái gì khó đâu mà không nói với ông được.
Thì giống như giờ thì cũng hiểu rồi nhưng mà không thấy hiểu đây mà. Tức là chắc tôi khẳng định cho năm ấy. Một khi lưu tử tám ấy mình đã hiểu được hết tất cả rồi mình cũng không hiểu được
đâu. Đó cũng không nên cứu kỹ nên cũng không hiểu cái đâu có cái gì khó đâu.
Phải. Nói được không đúng, nói vậy là có theo cái hạt chí rồi. Cái quan trọng là cái trình độ thức tỉnh linh hồn á, người ta thức tỉnh là người ta hiểu được cái vấn đề đó, là mình đang thấy cái linh hồn mình già, của mình còn trẻ. Tức là hiểu được là do quá trình tu tập mình đang có hiểu được, đúng giờ mình mới hiểu được đó. Trong khi người ta thức tỉnh người ta cũng thì ai cho đó.
Có lẽ mình cũng nên đề mà mình cũng nên nghiên cứu lại cái tiếng vô tình ha, cho nó cũng nó khó lắm đó.
Nó có nhiều cái trình độ, mỗi cái sách mình học nó có nhiều cái trình độ. Mà nếu mà mình học á, mà mình cố gắng tìm hiểu tu tập thực nghiệp á, thì mỗi một lần tới mới á, thì mình sẽ hiểu thêm hơn. Có nhiều cái đó, lần đầu tiên hoặc lần thứ gì mình không hiểu hoặc là mình hiểu ở một cái trình độ thường thôi. Rồi sau đó là nhờ có cái nhiều cái kiến rất nhiều cái tu tập
thì khi mình đọc cái mới đó thì nó giống như là một cái tia sáng nó lóe lóe lên đó, thì nó là cái mình đang đi tìm cái câu hỏi mà bây giờ nó có sẵn ở màu nào vậy, mình thấy nó ngay trước mắt mà mình không để ý không.
Nhưng mà chẳng gì mình ngồi đây nha, mình có nên mở cuốn như là đọc sơ qua ra không? Để ứng kiến mọi người như thế nào?
Chị muốn học tiếng nói vô sinh trong giờ tự do hả? Hay là
không? Nhưng mà tự do nó mình không có thể tự do này. Thì mình tự dùng cái giờ của mình mà.
Vậy, nó có một cái vấn đề như thế này là bây giờ đó, tôi thấy tràn lan ở trong Internet cũng như mọi nơi đó. Có nhiều cái phong trào mà nhiều cái web về minh triết thiên liên lắm, sách vở cứ lung tung vào đây, thì chị thấy sao, có ý kiến gì không? Đọc sách mà mấy người là thấy sao? Đầu tiên là mình thấy mình vui, nhiều người muốn nghiên cứu thì học là thì vui mình thích, rồi cái trang minh triết thiên liên rồi bây giờ đó, rồi trang hương class thì lung tung á, thì họ đăng rất nhiều cái sách vở của Đại Bơ Dân, rồi Ba Bác Si, Đại Đi Tơ, rồi ngay cả của bên đây, rồi rất nhiều. Thì về cái kiến thức truyền môn đó, thì có thể nói là bây giờ có rất đầy đủ, nhiều quyển sách của bà bên đây bây giờ dịch ra tiếng Việt nhiều lắm. Bên trong trường học cũng vậy, thì sắp là Ba Bác Si dịch ra nhiều lắm. Nhưng mà cái sự mà tìm tòi tìm hiểu nhiều về thông tin học như vậy á, tuy là nó có cái sự khích lệ đáng mừng, nhưng mà nó lại đòi hỏi một cái nhu cầu là nhiều người ta đọc, người ta đọc cho dù các em trẻ họ đọc á, cho rằng họ hiểu chăng nữa đó, thì phần đông cái hiểu đó đó nó cần một cái điều quan trọng là những người huynh trưởng, những người đã đi trước có cái sự trải nghiệm, có sự chứng nghiệm rồi, thì phải là những cái người mà có thể là giải đáp cái thắc mắc của những người người ta đi thực tập đó, và có những cái thắc mắc. Bởi vì đặt cái lý thuyết của tâm linh học là một chuyện, còn thực tập kinh nghiệm, trải nghiệm và hiểu phương trầm trên phương diện là tinh thần thì nó lại là một cái chuyện khác. Cái nhu cầu cần có những người đã đạt được, cố gắng đạt được cái trình độ kiến thức về tâm linh để mà giúp đỡ cho những cái một số người rất là sâu, rất rất đông, nhiều người đọc thì một quyển sách mình cứ nghĩ là mình đọc rồi, nhưng mà đọc xong rồi sau đó thì mình cũng chả hiểu bao nhiêu, thì đó là cũng chưa có rốt ráo. Muốn rốt ráo là phải đọc đi đọc lại thêm, rồi kinh nghiệm, trải nghiệm biến nó thành một cái gì, trở thành một cái sự vinh thiết của mình, trở thành một cái đời sống của mình, thì đó là một cái điều mà cái mục đích của giáo lý huyền môn khi được đưa ra.
Tôi không chắc tôi có vào những trang Facebook của người khác đó, thì tôi thấy họ đối với thầy cũng không có gì đặc sắc, mà không nói thầy điều cái nơi đối gần, thành ra có lẽ là không có một người đứng dẫn thật như người văn nói. Mà
tôi
cũng có thời gian
vào
nhiều hơn.
Cái người mà muốn hướng dẫn là
có cái ý tốt là đi nhiều nhóm. Thứ nhất là để tìm hiểu, học hỏi người ta cái gì là trao đổi kinh nghiệm.
Anh ra nói xong rồi thì
tốt
đi.
Có cái ý tốt là đi nhiều nhóm và học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức, chia sẻ tâm đạo.
Tôi đã thích làm rồi, thích ở trên ngành đó.
Cái điều đó thì tốt, nhưng mà nó có một cái nó cần một cái dụng cụ mà chúng ta gọi là cái sự trực giác, một cái sự tha tâm thông. Thì như vậy đó thì nó giúp đỡ được cả hai bên tốt hơn. Trong khi mà mình dùng trực giác và tha tâm thông để trao đổi kinh nghiệm đó, thì mình lại phải trở về cái giáo lý chân truyền để mình học hỏi thêm. Bởi vì mỗi một lần đó mình đưa ra một cái vấn đề gì để mà trao đổi đó, thì mình cũng sẽ có một cái nhận được một cái sự thôi thúc để mà trở về để học thêm, để hiểu thêm đó. Rồi mình phải cố gắng nhiều, phải thiền, quan trọng nhất là phải thiền. Thì như vậy á, nó có cái sự chứng mở.
Cái hình quá là một cái bước đệm và phải như mình sâu cả đưa ra để mà một cái hình để quy tụ những cái linh hồn, cái tỉnh. Chứ còn những cái đó thực chất những cái lý thì nó cũng rất là cũng tăng an, cũng tình mình nó cũng không rõ ràng nữa. Thành ra những cái đó hiện tại giờ cũng đang bắt đầu tìm định lại nhiều hơn. Chứ cũng là cái mạnh cùng lúc thành viên mù nó thành ra và biết đó mình có rõ ràng nó cũng có cái thì hay, có cái thì nó không hay ở chỗ đó. Rồi ra trao đổi email thì thấy rõ ràng không có gì đặc sắc đó. Thì mình thấy rõ là qua cái hình đó thì nó có những cái hôn viên mà cũng cần phải tập trung lại để mà có một sự đặc sắc nữa.
Thì đó thì chỉ trẻ cái gì thì ba là cho hai của bà đây như trong số mà mấy cuốn của bà ấy chỉ có 4 cuốn là của đức thầy đi kê đây thì cả còn bao nhiêu còn lại là bà ấy viết, thì không biết là giá trị có cao lắm không. Thấy là bên là bác sĩ là
thật ra đó thì cái giáo lý mà chân truyền căn bản á, thì vẫn là của bà Blavatsky và của các vị chân sư. Còn bên bà Bê Lê đó thì cũng có cái khuynh hướng là tiếp nối cái ý tưởng đó và nhiều khi giảm sâu về những từ ngữ và về kỹ thuật. Còn về cái việc mà cái người mà tự nhận mình là chân sư Đê Khai á, thì cái đó ở trong internet người ta cũng bàn luận rất nhiều, đang đặt dấu hỏi là không biết có phải là một chân sư không, hay là chỉ là một cái vị mà gọi là được điểm đạo bình thường thôi. Chân sư là cao lắm, rồi điểm đạo thứ năm, rồi vị này có thể mới làm cái gì thứ ba, thứ tư thôi, chẳng hạn vậy. Thì cái việc mà nó giúp đỡ hay không là nó tùy theo cái trình độ và của người đọc, cái trình độ và cái kinh nghiệm trải nghiệm của người đọc.
Vậy là không có khả năng là cái ông nó không giải cái chân sư như kê hay sao hả? Chân sư chưa ăn
cụ. Ông chưa phải là một vị chân sư. Ông là một người được điểm đạo.
Không, tại vì rõ ràng là nhận là ông chân sư chưa ăn cụ của mình, chứ không ai khác sẽ biết rằng ông ấy đó.
Bây giờ chị ra thì nhận nhà chị là chân sư ca hát thì cũng có ai nói gì chị đâu.
Đúng
không?
Khả năng là ông này không phải.
Chị nói chị bà là bà
Blavatsky
cũng được.
Dạ, đúng không? Mới cao rồi, họ tái hậu nhận.
Cái quan trọng là cái giáo lý và cái trải nghiệm của họ khi họ chia sẻ đó. Họ chia sẻ đó thì mình có cái sự rung động xem nó có đúng, nó có thích hợp với mình không. Đấy không? Trực giác mình cho mình biết cái trải nghiệm của mình hoặc kinh nghiệm của mình trong tu tập cho mình biết.
Bên mấy cái trang web của bà Blavatsky thì họ có vẻ như là phản đối một số điều mà bà Animism hay ông Luther đưa ra trong một số điều khác của bà Bailey nữa. Thì bên cái trang web của Blavatsky đó, ông ở mấy đây tôi có viết email cho họ để tôi nói về hai cái điều mâu thuẫn ở trong trang web của họ, thì không biết là có trả lời không. Tôi cũng chưa nhận được thư của họ.
Mọi mâu thuẫn sao kìa?
Hôm trước cũng tôi có BCC cho anh rồi mà. Khi mà tôi gửi cho họ đã có BCC cho anh.
Thì chị cứ nói lại xem ta.
Bây giờ thì đầu tiên anh hỏi cho tôi nhớ. Trong cùng là trong nếp có mưa rất lạnh.
Cái quan trọng là cái giáo lý mà đưa ra mình thấy cái rõ ràng đó là nó chỉ có nhiều đoạn đó mình thấy đó là đấy thấy lấy thẳng của bà Palestine qua nhưng mà cái bà bên anh đã hay đấy là nó ngon hết rồi ngon hết rồi thành ra mình không cần phải đọc nhiều nên ở bên cái chuyện mình phải đọc nhiều lắm mình mới chắc là được. Tại vì thời gian đầu mà chỉ lúc mà tiếng Anh chỉ nhiều quá là mà mình không hiểu hết nữa mình đó chưa đến mình đoạn là người ta tóm tắt lại là mình đọc mình thấy hay mà mình thể ứng dụng được dịch là mình thấy nó mà mình thấy hay rồi thật ra mà thấy những cái cuốn hiện tại tuần ra đưa ra cũng cũng hay nghĩa hay là cái trang web trình tự nó đưa ra những bài rất là hay ứng dụng được liền và có thể mình nói mà người ta hiểu liền. Phúc có thể đưa ra một câu hỏi
cứ nói đi.
Khi mà gặp một người đó mà có ví dụ ra cái bị dị ứng mà bị hút năng lượng đó cái mình nói với chuyện nhau là khi mà mình vô một cái mũi cầu đồng lên đồng đó thì mình sẽ bị hút năng lượng do cái người gặp vô người ta hút năng lượng để người ta có thể tăng thể hiện ra được. Đó. Thì nhưng mà ở đây trường hợp đó mình đi mình gặp người lòng mình tốn mà nó có khả năng hút được năng lượng thì cái thứ nhất là tại sao hút năng lượng đó, thứ hai là sao mình tránh được cái hút năng lượng đó.
Thì nên nhớ đó là khi mà mình bị hút năng lượng đó là vì mình để cho họ hút năng lượng, chứ nếu mà mình ngăn chặn lại mình không muốn đó, mình dùng bức màn thành lực mình cái năng lượng thì mình che lại thì họ không thể là họ hút được. Những người mà đến cầu cơ này nọ đùm bóng á thì thường thường là những người đó là họ mê tín dị đoan, họ lúc nào cũng sẵn sàng là để cho cậu nhập khô nhập đồng cốt nhập này nọ thì thành ra họ mới bị hút năng lượng thôi đó. Chứ còn trên phương diện mà về huyền bí đó không có ai có thể xâm nhập tâm chính cái thể xác hay là thể năng lượng thể sinh lực gì của mình hết trừ khi mình tự nguyện để cho họ xâm nhập, điều đó là cái điều quan trọng. Mình sử dụng cái ý chí và cái năng lực của mình đó thì họ không có làm được. Cho nên mình phải hiểu cái giáo lý cho nó vững, mình thực tập mình thiền mình phải biết chắc mình là cái linh hồn có chân ngã, mình có đủ mình biết bắt ai ý chí đó. Điều gì mình thấy đáng làm mình làm, mình không muốn những người khác phá quấy thì mình không muốn, không có ai có thể xâm nhập và phá hoại cái ý chí của mình được hết, không ai hết. Đó. Ý chí minh triết bát ái của mình là vô song. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái ý chí minh triết của mình bát ái đó nó sẽ nối kết với cái minh triết ý chí bát ái của chân ngã và chân thành, và từ cái đó nó đi nhập theo hàng an đó, nó nối kết lại tất cả các ý chí bát ái của tất cả các vị Phật, các quả vị thượng đế thì không có ai có cái khả năng làm việc được gì mình hết.
Ồ, đây này anh Văn. Đây này, bây giờ để tôi test cái từ của tôi viết cho họ rồi họ mới trả lời đây, mà bây giờ tôi đi tìm thì tôi thấy câu trả lời của họ. Để tôi test cái câu đó vào cái chỗ này anh đọc xong rồi tôi test cả cái trả lời của họ nhé.
À.
Đó, cái câu đó đó. Xong rồi cái trả lời.
Ồ, cái này hình như tôi có đọc rồi.
Vâng.
Ok,
chị đây là cái câu trả lời của họ này. Đó. Mà nói rằng cái đó là cái gì, họ không thấy có cái gì sai hết. Bây giờ muốn nói họ sai thì phải nói cho họ sai ở đâu.
Mình tức là khi một người vừa trên sách vở và nghĩ là cái người tác giả của sách vở đó là một cái nguồn tin cậy. Đó. Thì mình không có thể chứng minh rằng điều đó sai nếu mà họ dựa ở trên cái điều đó. Tại vì họ trích ra từ sách của ông Jesse của ai đó, của giáo lý tâm linh học đó. Thì họ cho rằng cái đó là đúng. Thì giờ chỉ nói sai thì chỉ phải lấy một cái nguồn nào khác ra nói, hoặc là chỉ phải lý luận, hay là chị là một cái người mà có cái quan năng về những quả giới vô hình có thể nhìn xuyên qua. Và nếu mà là một đạo sư đó thì một đạo sư có thể nói, nhưng mà đạo sư thì không bao giờ đi cãi hết. Lý do là tại vì người đạo sư rất tôn trọng cái nhìn và ý kiến của người khác. Người khác người ta nhìn một ý cảnh khác thì mình tôn trọng ý cảnh của họ. Không? Tại vì họ chỉ thấy cái ý cảnh đó thôi. Thì tất nhiên là họ nghĩ là họ đúng, bởi vì họ chỉ thấy như vậy thôi. Ý cảnh của người đó là gì? Để tôi trích từ ông Lemeter ra. Ông Lemeter hay là ông Judge hay là ông Actual Power, ông nói như vậy đó. Thì chị nói tôi sai thì chứng minh cho chứng minh qua. Thì như vậy là chị phải đi tìm cái đoạn nào ông Judge ông nói khác, hay là tìm một quyển sách nào của ông Hudson hay là của bà Bertrand hay của bà Bersky nói là không phải vậy. Hoặc giả là chị phải dùng một thực giác, mà cái thực giác thì mình thấy, mình nghĩ sao mình nói vậy, mình chả bao giờ đi tranh luận với ai cả. Thực giác không bao giờ đi tranh luận với ai, bởi vì thực giác có nghĩa là gì? Hiểu thẳng. Bây giờ cái người đó không hiểu trực tiếp, họ hiểu lòng vòng, hiểu theo sách vở, thì cái đó là quyền của họ, chẳng có gì phải cãi cả. Họ nghĩ như vậy thì họ có quyền họ nghĩ vậy.
Bây giờ nó như thế này nhé, cái câu của họ là một khi bảy cái rút rết, tức là bảy cái ứng dân đó, thì đã đi qua một cái cầu rồi, thì mới qua thì bắt đầu cái làn sóng của sinh hoạt nó mới đi qua cái trái cầu thứ nhì, Enthron, tức là bảy rút rết trên cái cầu A, xong rồi bảy rút rết trên cầu B, vân vân, tức là tổng cộng là 34 rút, 49 rút rết, 49 cái ứng dân đi qua bảy cái cầu. Thì tôi mới nói cho họ biết rằng là một ứng dân là nó phải có thể tác, nhưng mà cái cầu A nó không có vật chất, nó không có cái quả đất giống như mình, thì lấy đâu ra bảy ứng dân. Nhưng mà họ không chịu trả lời, họ cứ cãi bướng.
Tại vì họ dựa trên cái cuốn sách của chỉ đọc quá tụ con nguồn người đó, thì họ lấy từ cái sách của ông Arthur Power ra mà nói The Solar System. Mà như sách ông Arthur Power thì ảnh hưởng cũng đến nhiều lắm.
Mà thực ra cái này là cái nhóm Gravity, mà cái chính nhóm Gravity là phản đối Gravity. Thành ra tôi mới không biết rằng là cái này họ lấy đâu ra. Họ có nói là cái này từ Geography ra, chứ họ không có nói sách nào. Tôi không biết là Secret Doctrine có hay không có.
Không có gì, thì cái bức tình không có nói.
Không có nói cái bộ này mà tự nhiên họ bịa ra rồi bảo cái này á, là cái này giảng là đây này, you are welcome to hold on your view, your own view, but I assure you that this is not what philosophy or the secret doctrine teaches. Đó, họ nói vậy thôi, họ không có nói secret doctrine chỗ nào.
Không, tức là cái viên không có đề cập về những cái này.
À, tại sao họ nói với tôi không vậy?
Không, chắc là sư đức viên không nói theo chị mà cũng không nói theo ông Lemeter. Cái điều chị nói đó là chị đọc ở Internet ra.
Không, tôi đâu có nói chị đọc ở Internet đâu.
Không, nhưng mà chị nói cái đó sai là do đâu chị biết nó sai?
Tại vì tôi nghĩ rằng là bảy giống dân thì phải có physical body, cho nên bảy giống dân tự nhiên nó toàn là không khí không, thì tự nhiên lại có bảy giống dân là quái gì.
Thì đúng rồi, những cái điều mà chị nghĩ thì đúng, nhưng mà không có sách vở nào đề cập một cách rõ ràng về vấn đề đó cả.
Nào, tự nhiên là đúng là cái này cũng đâu có sách vở nào đề cập.
Sách vở là ông bên sách của Mạc Sư Phao nói về Solar System đó. Chị có bộ Solar System không? Của Mạc Sư Phao không?
À, không.
Chị lấy ra coi đi, thì ông nói như vậy đó.
Không nên nói
Việt Nam. Bên Việt Nam mình thì là bộ võ trụ con người thì nói là như vậy đó.
Không, ông nói cũng là đi hết bộ A là bảy chúng dân rồi mới qua bộ.
Đúng rồi, thì ông nói như vậy đó. thì đó là sai, đúng không?
Nhưng mà cái ông Power này ông toàn là thu gom bài của người khác thôi mà, ông đâu có tự nhiên ông...
Đúng rồi, thu gom người khác là ai?
Người khác là ai không biết, ông không phải có cái nguồn ở đâu ra ông mới nói cái điều đó chứ. Ít nhất phải là bà Berski hay là...
Bà Berski không có nói như vậy.
Hay là bà Anderson hay là ông Whitaker mà mấy người kia cũng không nói như vậy.
Ok, bây giờ thì lập cái cuốn Silas System của ông bà Joe Power, trong đó trang qua ông dựa reference từ những cuốn sách nào ra thì chị biết.
Silas System.
Chị có quyển đó không? Được Silas System.
Tôi không có.
Để tôi đi tìm xem có không. Solar System đó là nghĩa là Outer Frame đó, nhưng mà tôi có một cái quyển họ cũng như là họ in lại.
Ồ, ở trên internet có đây này mà không biết có đầy đủ, thì tôi đưa cái link vào. Tôi download được rồi. Cái cuốn này 270 trang.
Đó là 5 PDF thôi, đang download.
PDF đó.
2 MB rồi.
270 trang, tôi ra download được rồi. Nhưng mà ông không có nói lấy của hai đoạn cuối cùng, tôi nhìn không có thấy... không có thấy nói ở đâu gì hết. Ông không nói từ này, thời trang đầu này cũng không nói, không cảm ơn gì cả. Để có lúc sắp diagram. À đây ông có nè, Auto Quote là trang 7. Thì ông lấy từ Astro Plan của ông Lipiter, Camping War của bà Dan Berzan. Đây toàn là Lipiter với Danny Berzan. Xong rồi có cuốn Pyramid, Stonehenge của ông Sinet, The Story Atlantis, Lemuria thì Scott Elliot, 7 Principle thì Berzan, Talk on the Path of Optimism thì của Berzan và Lipiter. Tóm lại là toàn là Berzan Lipiter. Nhưng mà cái phần nào là cái phần mà nói về mấy cái bầu ABCD này là có không nè?
Có, trong đó chị mở ra trang ngay cái trang mấy con
này, trang 17 nè.
Có, nó ABCD đâu có.
Cái này là 7 trang thì trong nó có Moon, Earth, trang. Cái này là 7 trang bự đó. Rồi nó tới những cái group, đâu 7 group là 1 round. 7 group period bằng 1 round, 49 group period bằng 7 round. 7 round bằng 1 chain period. Một round là 7 group. Đó, 1 round là 7 group, mà đâu phải là 1 group 1 round. Coi sang 18. Ba trăm bốn mươi ba group period thì mới là một team of evolution. 7 cái trend đó thì làm thành một cái gọi là team of evolution của cả cái thái dương hệ. Thì nó có 7 chain period. 7 chain period tức là một chain liên quan đến một dãy. Một chain period thì nó có 7 round. 7 round là 7 giống dân. 7 group period không phải là 7 giống dân. Nên là nói nó là 7 giống dân thì đâu có đúng. Mà mở dấu period là cái gì? Tôi đang đặt 118 thôi.
Group thì có thể là cái đó.
Group là ABCD đây. Group là một quả cầu.
thì đây là trái quả là trái đất không?
Đó, trái đất là nằm.
Còn đây là trái đất?
Trái đất là nằm trong một trong cái hình chữ gốc đó.
Dạ. Thì là màu B là vật chất đặng chuột nhất là trái đất của mình.
Dạ.
Ở đây họ nói là bộ E là thủy tinh, Mercury. Màu C là Mars.
Thì cái đó là sai rồi, cái tên này nói cái điều đó thì mình biết là sai rồi. Tại vì...
làm gì học cái đó?
Anh thấy không?
Cũng không thể nào mà có ba bầu mà...
ba bầu đậm đặc được. Đó. Cái đó đã thấy sai rồi. Rồi bây giờ đó thì là cái trang 18 đó. Mình nhìn kỹ cái này nhá. Một Primal Evolution thì gồm có 7 chain period, tức là có 7 dãy hành tinh. 7 dãy hành tinh là kể cả Luna là một trong đó, dãy của đất là một trong đó, rồi còn Venus này khác nữa. Thì có 7 dãy hành tinh đó thì đi qua hết. Dãy hành tinh thì là trong cái việc của đại dương hệ. Nhưng mà một chain period là nó liên quan đến cái dãy của quả địa cầu thôi đó. Thì nó gồm có 7 rao. Mà 7 rao đó thì là 7 giống dân. Anh có đồng ý không? 7 rao là 7 giống dân. Còn 7 rốt period chỉ là 1 rao thôi, chứ không phải là 7 rốt period là 7 giống dân. Cho nên mình tổng cộng có 7 giống dân.
Của ông Power đó mà nói và lấy của ông lấy cho bà Châu Trăng đó. Thì có nhiều điều nó không được chính xác.
Nhưng mà cái điều này thì tôi thấy nó cũng ok. Nhưng mà nó không có phù hợp với cái trang mà bao giờ kia kia mà họ cứ cãi bướng.
Cái gì bây giờ cũng có internet khỏi đi mua sách rồi.
Cũng đỡ.
Tiện không?
Nói là lời Mỹ đó. Họ mới làm cái này còn nên tranh chính pháp là ít lắm rồi.
Ừ,
người ta họ vẫn còn nghèo làm. Họ cứ nắm sách rồi chứ họ cũng không chịu làm cư cho ai.
Mỹ có con cá là nó mình biết cái gì nó phổ biến ra, nó chia sẻ ra.
Mình là may mắn lắm, mình sống ở Mỹ, mình đọc tiếng Anh là mình học hỏi à. Nhiều.
Nhiều lắm, rất nhiều. Tiếng Anh nó thực tế mà nó phổ biến rộng rãi. Có mấy ông đạo sư ở bên họ, mình Âu Châu, Mỹ Châu này, họ giỏi lắm.
Mà người Mỹ thì mình thấy là cũng không có đông dân hơn Pháp nhiều quá đâu, cũng chỉ hơn vài lần thôi. Nhưng mà sách vở họ phổ biến mà
họ đầy đủ,
là đầy đủ mà họ rất là tốt luôn. Ví dụ như ai
biết thì thấy không?
Họ rất thấy là tốt.
Họ chưa không nghề. Không biết gì hỏi họ tận tình họ chỉ bảo.
Nhưng chỉ bảo
không có dấu nghề như là người Trung Hoa, người Trung Hoa, người Việt Nam hay dấu nghề đó.
Nó không có điểm.
Nó hay cỡ.
Mà ví dụ như máy móc của tôi bị hỏng đó là tôi lên internet để tìm là bao giờ có câu trả lời.
Có đó đó, máy muốn sửa máy lạnh, máy giặt, máy gì đó họ chỉ tận tình mà có cái video rồi có thợ để chỉ từng step một. Hay quá, bây giờ có cả solar system và PDF nữa, tôi đầy đủ bộ hết rồi, không có gì. Nhưng mà cái như thế này này, ngày xưa đó, tôi mê đi tìm sách lắm, nhất là cái mấy cái PDF này, tôi đi tôi lùng ở trên tập đó, tôi download về cái đề đó thì từ từ để đọc á. Nhưng bây giờ lần lần đó, thì là tôi đọc sách thiền xong rồi đọc những sách về những cái chỉ dẫn huấn thị của mấy ông đạo sư á. Rồi lần lần tôi thấy cái sách này là nói chuyện rất là thường, không có gì đặc biệt hết. Ngay cả bà Lê cũng vậy, bây giờ đến thiên là tôi đọc cả giáo lý lý truyền đó, tôi thấy cũng như là cái nhiều cái á. Hồi xưa mình đọc như là rừng á, mình chả hiểu gì cả, bây giờ thấy cái rõ rệt mà nhiều khi mình thấy đó, nhiều cái nó không có đúng á. Đó là cái vấn đề là mình cố, mình chịu học mà mình chịu khó mà thiền người sử dụng trực giác á, thì nó lần lần nó khai mở ra.
Bữa nào anh hỏi ông đầu tư về cái vụ này, hoặc tôi đi cái thư của tôi đối đáp với người kia đó, xem là người nào nói đúng hơn.
Ông này ông bận ông đi đâu không biết nữa, chắc là ông đi ông lo mấy cái chuyện gì ba cái ông Hồi giáo hay cái gì.
Hồi giáo cứ đi cắt cổ người ta để tư ra cái tuổi nó mầm tiện nhất, nó có làm như thế thì ai khen nó đâu.
Ngay cả mấy người bên đạo Hồi mà Á Rập chính thống đó họ cũng phản đối mà, đâu có đâu có.
Cái vụ dọa bằng cách bắt con tư hiền lành về để mà làm thịt mấy bà quá.
Người ta du lịch, người Pháp ta đi du lịch nó cũng bắt về, chán đúng.
tiếng solar system này hay đó, nhưng mà đọc mình phải cẩn thận nhiều cái nói về cái hệ thống bên solar system là coi như là hoàn toàn chặt lắp hết rồi.
Dạ, bây giờ tự nhiên mặt mà tôi là như lo này và cái ớt xem thì cục quá. Cái này nó làm mình đâm nó khó hiểu.
Nói thành ra là mấy cái này đó sau này mà ở bên mấy nhóm học khác đó mà họ học họ cứ thấy họ học tự chuyên quá vậy kìa.
Vâng.
Học cứ lôi mấy cái sách của
ông
đúng bà hai viết hay Lebeter hay là gì đó là từ hồi Việt Nam rồi lôi ra để học thuộc lòng rồi học với nhau rồi thành ra là nhiều khi đó như là cứ học theo kiểu tự chương như vậy mình phải chịu khó mình hiểu xem cái nào nó đúng cái nào nó sai.
Nha.
Yeah. Thì nó cũng đặt mấy câu hỏi xong rồi không trả lời được, xong rồi cứ bảo thôi bỏ qua mình đừng có thắc mắc nữa. Ừ. Những cái nhóm Texas mấy anh chàng gì đó vẫn họp giống như nhóm bảo hiểm ha.
Tôi không biết nó họ không có ghi âm lại nên mình không biết.
Ừ. Đó,
bây giờ làm sao để thiết lập một nhóm trẻ mà nói các tiếng Anh cũng được ấy. Bây giờ tôi cứ mong là khi nào có việc làm được cái chuyện đó. Chứ bây giờ toàn ông bà già mà cái trẻ quá ít.
Hầu như không có hả?
Nha, có một hai người thôi. Một hai người thì cũng trẻ quá.
Cái hoạt động mình khi đi tác học của mình thì tại giờ nó không có thấy rõ ràng là con có kêu một hai người mà đến lớp lớp trẻ mà ta cái tinh thần nó mở lắm và tôn giáo nào mà chấp nhận đó thậm chí đang những hành vi ví dụ như mình cũng nói như vậy là ta đang chiều đó đi học giáo lý thì tôn giáo ha tối đi học thì ta hai cái hoàn toàn khác nhau còn cái thì nó mình mong cái miền Tây nhưng mà còn ta vẫn rất không được hay là người ta đang nói chuyện với mình về Phật pháp mà quay qua nói có mình không nói chuyện cũng được thấy chưa tức là cái độ mở và cái độ mà con tánh nó hay thế là nói chuyện bình thường là một con tánh cái hay giờ đang nói là con tánh ông kia lại gì đó nó hay được đó mà mời tới học chung con lên cái đó học mình có làm sao thì nói rằng mình thấy nó không
vui à cái này mình không thể đối diện với nhau thì ra nó không có vui mình học mà mình đối diện với nhau nó vui hơn chứ còn tại sao thuốc mình tổ chức cái món mà thuốc ở ngoài đời chứ còn thuốc mời họ vào internet ngay cả mấy người ở đây họ có vào đâu mấy người đã không nên học kỳ cựu họ đâu có thành vào đâu. Học trên internet là nó quá là tập trung tinh thần nên là đâu có ai vui vẻ đâu có thích đâu.
Ờ, không ai cũng có tập trung nữa mà nó không có học mà nó không có học mà chỉ được một cái giáo lý.
Tại vì mình nó vào chuyên môn rồi mình là thích cái tìm hiểu cái gì nó thấy xa hơn. Nó không có thoải mái như bên ngoài mình đưa vào cái chữ kỷ luật của mình nó như vậy tại vì mình muốn như vậy. Cái nhóm của mình muốn đào sâu, mình muốn như vậy. Chứ không phải là cho beginner, không phải cho mấy người mới. Thì còn nếu mà cuối cùng muốn hấp dẫn mấy người mới thì phải có một cái nhóm của cuối ở ngoài đời gặp nhau, nói chuyện kỳ quà hay là ăn uống đâu cần.
Cũng có anh
ừ, nó vậy thì được. Chứ còn mời họ vào đây á, nó có một cái sự cách biệt. Họ không biết mình là ai, mình không biết họ là ai. Họ không có vui vẻ lắm. Tại vì tự nhiên vào một chỗ xa lạ như này nói toàn là nói chuyện không à, không có gì hết mặt. Nó không có một cái mối dây liên hệ. Nó không có một cái tình cảm trao đổi. Cái sự hiện diện của con người nó rất là quan trọng. Giống như là thằng con tôi nó đi bán hàng đó, mà nó đến trước cửa nhà người ta nó bán nó vào tiệm nó bán hay lắm, nó là gọi là em free đó, rồi nên nó bán lại được nhiều đó. Thế nhưng mà đến lúc mà telemarketing mà nó dùng telephone nó gọi qua người ta thì là nó không được mướn, tại vì cái chuyện mà telemarketing là còn khó hơn. Thành ra cái nhóm của mình ở trên Skype là rất là khó. Đây,
bạn
nhóc.
Cái
gì
nào mình
phải
tí
mình là video không được đâu, ai mà video được máy chậm là không video. Ngay cả Phúc còn đi lan thang suốt ngày cầm cái cell phone như vậy để làm sao có video.
Ê, lại tôi có ý kiến nha.
Vâng.
Bởi vì anh nói vấn đề là nói về mà muốn mà phổ biến tâm học mà trên mạng này là văn lắm, khó lắm, đủ thứ chuyện cho nên đơn giản là ngày xưa đó, cái thứ nhất, học tâm học mà hoạt động tự do, công khai mà cái thứ nhất. Cái khi nói cái khi cũng ở trai mà tới giờ lắm, bởi vì nó chọn nó có cái vấn đề nữa là chọn lựa cái người có năng khiếu tâm linh đó, những người mà thích về tâm linh ghê lắm họ mới đến cái thân học, chứ không ai thích cũng nó sợ đâu. Rồi mà nói đến mà tiền đó mà thân học là trên mạng này về di tính đó, thì bây giờ ở Việt Nam coi vậy chứ còn yếu lắm. Nội mạng mà cái mạng mà này để mà mở ra có khi ở thành phố mà còn chật lên chật vũ còn hơn những tỉnh lẻ rồi. Không có làm là không cách nào mà truyền thông được á. Thành ra muốn mà theo chúng tôi là tự như là các bạn trẻ nào mà biết gì kỹ thuật giỏi đó không à, thì làm sao mà tổ chức được các nhóm mà nó nghiên cứu về cái kỹ thuật về truyền thông giỏi đó, thì nó giúp đỡ cho những cái người nào mà đây cũng là một vấn đề lựa chọn những người nào mà thích cái vấn đề tâm linh lắm đó, thì mới là lập được cái nhóm cái câu lạc bộ đó để mà là phổ biến ra. Rồi phải biết kỹ thuật giỏi ha, để mình giúp cho những cái người mình nhóm đó họ mà họ luôn luôn nữa là kết nối là thường xuyên không bị trở ngại, thì lúc tới giờ nó mới có cơ chức mà nghĩa là có thể là giúp người ta phát triển vậy. Nhưng mà thực sự thâm nhập cho nó lựa chọn chọn ghê lắm, nó lựa chọn ghê chứ nghĩa là nó cuốn chọn, nó nói là cái phạm, chúng tôi sẽ nói thâm nhập là một cái phạm. Nó tàn lọc ra đến rồi, có nhiều người có khi giỏi thì giỏi nhưng mà vô bị cái sòn rồi họ cũng bị lọc ra luôn chút hơn thì thế nữa. Cái người nào có năng khiếu tâm linh, thích tâm linh, muốn thâm học mà có thể tìm kiếm rồi. Mà ví dụ như trường hợp tôi chẳng hạn từng kiếm tôi đã từng học thông học nhiều quá rồi, từ thời mà tôi là con của hoàng đế mà học chẳng hạn nói chuyện là xa xôi rồi ha, hồi mà tôi biết cả chuyên môn thành nha, cái thời mà tôi căn cũng thứ tư mà mới xuất hiện là đế mạc mới lập lên được cái căn chuẩn của ngài đầu tiên ở Atlantis thì chẳng hạn. Nên từ đó lúc bây giờ bây giờ tôi mới theo đuổi thân học từ đó tới bây giờ đó. Tôi dám nói cái cặp như vậy các bạn trẻ mà bây giờ mà mình vào được đã có cái duyên mà gặp cái rung nên biết thiên liên của anh Văn cũng là một cái tiền kiếp đã từng là ở trong Kim Môn Thành rồi. Tình giác nói thì câu là hành giờ có tin vậy không? Nó từng là con cháu của hoàng đế, là con cháu của đức cho em rồi.
Anh nói cũng có cái tở chỗ đó là phải có cơ duyên rồi mình mới gặp lại được, chứ còn không có cơ duyên thì đọc sách trong đi đọc nhưng không trả đi tới đâu đó. Nhưng mà hiện giờ đó thì nó có rất nhiều hoạt động tâm linh học ở trên thế giới. Nhóm Texas thì mình chỉ biết sơ sơ thôi, còn nhóm Anh Hiệp thì có chị Thúng theo dõi là mình biết là họ căn bản là cái học á là giúp cho những người mới nắm được cái phần căn bản của giáo lý tâm linh học. Dùng những kỹ thuật mới bây giờ, dùng computer chuyển sách này,
đưa lên cái bàn ảnh lớn để mọi người học, rồi chia phiên nhau mỗi người học rồi trình bày như vậy cũng tốt, nhưng mà mình sẽ nói là những cái đó gọi là căn bản để giúp cho mọi người hiểu. Còn mà đi sâu vô nữa thì mình phải nghiên cứu thêm, học phải đạt tới trình độ là mình phải học được cái tiếng nói vô tình với cái giáo lý bí truyền. Chứ còn mà học căn bản của ông Lê Bích Cơ hay bà Nam Mô Văn thì coi như là căn bản để giúp mình có cái khái niệm để mình học tiếp, học sâu vô thôi. Mỗi một nhóm có một cái sắc thái riêng biệt. Nhóm của mình thì cái sắc thái nó cũng có cái độc đáo, nhưng mà cái độc đáo của mình nhiều khi nó không hợp với đại chúng. Đại chúng thì muốn cái gì cho nó phổ thông, cho nó hấp dẫn, tu làm sao mà cho nó đắc đạo sớm, mà có cái quyền năng thần thông rồi đi mây về gió rồi thần nhãn thần nhiếp rồi hung tung lên, thì như vậy thì họ mới thích. Nhưng mà cái căn bản của giáo lý mình môn đó thì không có phải là như vậy. Học giáo lý là để kết hợp cái chân ngã, thể hiện đời sống của chân ngã, rồi cái chuyện mà quyền năng cách tắc tính sau, chứ nó không có phải là cái mục đích. Còn nhiều người thì nhắm cái chuyện mà phải có mục đích, học cái gì thì cũng phải kết quả ngay mới được, kết quả lâu quá chờ sốt ruột quá thì nó như vậy thì nó không có hợp. Thế nhưng mà nói tóm lại thì dù sao cái nữa thì nhóm mình học cũng được mấy năm rồi, thì cũng có thể gọi là cũng là một cái diễn đàn giúp cho nhiều người có cái cơ hội để mà học thu thập được thêm nhiều kiến thức, cũng như là cố gắng thêm về phần thực tập, trải nghiệm, rồi lần lần có nhiều cái sự minh triết hơn.
Tôi thì tôi thích nhóm mình lắm, có thể là nó bổ ích hơn là mấy cái nhóm khác.
Đối với chị thì chị thấy bổ ra làm sao? Mấy nhóm khác thì nó có cái gì đặc biệt mà là chị có thể tóm tắt lại mỗi một nhóm chị học được những cái gì?
Thực ra cũng chỉ có nhóm anh Hiệp, nhóm mình thôi. Thì nhóm anh Hiệp thì cũng đại khái đọc mấy cái điều tôi biết hết rồi, thì nhóm đâu có cái gì mà là bổ ích hay không bổ ích.
Nhưng mà chị tham dự thì chị giúp được vài điều. Thứ nhất là quay video dùng cái gì nhiều khi là có những cái điều mà cái nhóm của anh thắc mắc mà chị có một cái ý kiến gì đó có thể giúp thì chị phát biểu cũng giúp cho họ.
Thì tôi cũng
học giáo lý đi truyền tiếng nói vô tình thì tất nhiên là chị cũng có một cái hiểu biết nó cũng khá khá.
Tôi cũng nghĩ là tôi có thể giúp họ để mà hiểu thêm sâu hơn một tí. Thay vì là đọc qua xong rồi cũng chẳng ai có câu hỏi gì, cứ thế thì cũng nông chẳng vào đầu mấy, thì tôi đặt vài câu hỏi. Tôi nghĩ là nó cũng giúp cho đào sâu thêm chút xíu.
Tôi thấy nhóm nó cũng có nhiều người thiện tâm thiện trí lắm.
Dạ, cảm ơn.
Chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất là thành phần vô lão nhiều. Điểm thứ hai đó là họp một tháng một lần thì nó hơi ít.
À đúng rồi.
Thì họ có tính là ít nhất là tháng hai lần không? Hay là một tuần lần không?
Tôi nghĩ là tại vì họ cứ đặt nặng cái vấn đề phải làm một bữa cơm, thành ra nó gánh nặng cho chị được, thành ra cũng không thể nào hơn được.
Ồ, tại sao là cứ phải...
Thì đó là cái vấn đề buồn cười.
Họ xong thì phải ăn bao nhiêu em?
Mà bây giờ cho dù ăn đi nữa, mỗi người mang một món tại sao làm cốt lắm. Mà lại cứ phải là chị Hiệp chỉ lo hết trơn, nhưng mà chị
quá.
Không
phải lo thì cực quá.
Nha, tôi nghe chị trả nó là thích chị họp toàn mấy chị nấu ăn nè.
Chị lại có hướng đó, đặt câu hỏi đó, hướng đặt câu hỏi dễ dễ đó, hướng đặt câu hỏi không nhập ra đó. Chị trả lời không
nổi. Chị trả lời không nổi.
Hỏi cái kiểu mà hỏi hệ thống bảy bầu về cỏ này cỏ nọ thì họ không trả lời được. Nghe cho những người mà đi học lâu năm rồi thì cũng chỉ dựa trên sách vở của bà hai, ông Tăng Cô Tao hay là ông Lê Vít Tơ, bà Bơ Tăng thôi. Và muốn mà trả lời cao hơn nữa thì phải mấy ông đạo sư kìa. Nhưng có cái trực giác, có cái thần nhãn, ông có tìm cái kiểu đó, không có, không trả nhiều, ông đi, ông nhìn là biết. Tức là nhìn vào thực tế đó, ông biết. Có những người mà khó mà bầu như thế nào, sao họ biết. Họ nhìn thì họ thấy rõ ràng đó như vậy. Còn những người khác như mình chẳng hạn là quờ, chỉ là nghe sách này, đọc sách kia, rồi này, cái đó, nó không có được chắc chắn.
Giờ tôi cũng có nhận xét về nhân thân và hợp của mình nha. Bởi vì hồi xưa thân và hợp Việt Nam chúng tôi thấy có một thời ở miền Nam phát triển mạnh lắm. Bây giờ sao là người nào là nhờ cái gì vậy tính đó? Đó là vấn đề quảng cáo. Quảng cáo. Hồi đó ông Lượng á. Ông Lượng ổng giỏi, ổng biết tay ngủ mà tay thương ngại, đổ quảng cáo hơi dữ lắm. Quảng cáo bởi vậy hồng mà ổng, hồi đó có con thời đó, có ổng đi dặn ở bên này, ổng thì cũng có gốc mà có thể là lên những người cộng sản là nó lên má lắm, không dám ở trong phòng. Ở cái mấy người cộng sản vô là ổng dọn cơ qua tháp ngỡ rồi, thấy không? Rồi lâu lâu không thấy gì, ông này đứng người cho hơi rồi, yên nó ổng mới dập về, thấy không? Thành ra, mà ổng có người có cái tay tài quảng cáo giỏi lắm. Ông về một cái đó, ổng có tiền mà hồi đó ổng đủ một phút ngày mai đó, ổng giỏi lắm. Ông về đó là ổng tinh tiền ra, ổng xây giỏi. Nhà cửa rồi xây cái mở dẫn đường rồi chúng mình mới mời các vị mà đạo đức đại đức rồi bên Phật giáo rồi lợi giảng thuyết rồi cái ông tin sách cho ông khổ biến ông tin ra nên hồi đó mà cuốn dưới chân thầy đó mà cuốn chân thầy nọ ông lên ra nó cần một tuần gần 10,000 cuốn đã 100,000 cuốn mà ông nói là có thể ông in cả triệu cuốn mà trong đó trăm cuốn những cái chân thầy của người ta không có gì hết, cái ông chua thêm cái vấn đề mà về vấn đề cái chuyện gì mà
kiến
tạo rồi tự nhiên tiền cái lắm không vậy bạn cháu ấy, thành ra người ta coi mấy cái chuyện đó có người ta phái người ta người ta đến ào chắc là ông ta không đâu mà rồi ông sợ không biết hay lắm cái vấn đề quảng cáo này, thành ra cái thâm nhập của mình á mà muốn đi vào cuộc đời đó, nó đi vào mà quần chúng tầm đường á là phải có những người có tài quảng cáo rồi đó. Không có tài quảng cáo thì là từ thôi từ từ nhớ là không biết cái nào mà làm cho ta.
Anh có đăng báo ở đâu đó, thành ra cũng có người mà đọc báo.
Tôi nói bên anh Hiệp á, anh Hiệp anh cũng đi chơi, anh thường thường anh cũng chơi. Chơi đi vào cái vấn đề kia mà nó chuyên môn của thân học không à. Thành nó đã tới, đã tới một tiếng tới rồi, chứ người thường thường họ tới họ cũng giỏi à. Nó có nhiều khi nó thuộc về vấn đề đó là nó quá cái tầm tư thức của người ta. Rồi cái chỉ có mình nó lựa chọn những người mà có năng khiếu tâm linh mới tới thôi. Tôi thấy bên anh Hiệp cái đệm này cũng vậy, anh nó cũng khó mà phổ biến hơn hả? Chứ thật sự tôi thấy anh này cũng chưa có cái tài quảng cáo như lượng đâu. Mặc dầu anh cũng minh tiền ra, in sách được cho người ta giữ, mà anh thấy cũng đâu có bao nhiêu đâu, phải không? Chưa làm được, tôi thấy ngon nữa là tương lai anh.
Thấy ông được không mời định dùng người hay đó.
Ông mời ông Lượng mời nhiều vậy đó, bây giờ anh Hiệp mà muốn khá mà anh Hiệp mà muốn mở rộng cái chi bộ và phụng sự quân lý của anh ở tại cái đây cho nên thì mở ra ảnh mời được biết đặt lại là ha cái đã ha đến nha, gần như hậu là ông hồi anh ta mời tới là cũng là một cái hay đó, nó cũng làm người ta cho mới được chú ý đến phần họ. Không, làm sao phải lựa những cái đề tài mà nó thuộc về cái trình độ mà kiến thức thông thường của người ta, chứ đừng đi vào sâu quá cái vấn đề mà chuyên môn của thân học của họ tiến tới rồi. Nó khó chứ không phải đơn giản đâu. Đó, tôi có lấy chuyên nghiệp và các bạn
trẻ. Nó về Việt Nam là hay lắm.
Đó hồi xưa mà bà Lai nè, bà Nguyễn Hải nè, bà Hồi cho ông Hất Sinh nè, nhé, toàn là những cái người mà nó là có thành đảng không. Hồi đó ông Đức Sinh Đại Sinh Na cũng qua Việt Nam, Tương Tư cũng qua Việt Nam, học tập bà Hoa cũng vậy. Mọi người dưới đó, rồi những người đó đã có nghĩa là thăm, nghĩa là đã có thăm sự hiểu biết mình về thăm học thật nhiều rồi, rồi họ biết được cái, họ có những cái tư tưởng mà có thể nghĩa là giúp cho quần chúng mà có thể từ cái tư tưởng thăm, nghĩa là có những cái bộ diễn thuyết mà cho đạo chính đó. Thì lúc bây giờ những cái người mà thăm học đã biết, đã đi sâu vào thăm học rồi, họ biết cái người có trình độ với nhau. Cái lúc mà con những người mà khán giả thính giả mà đến nghe là không biết cái trình độ đó thì phải đưa ra những cái buổi mà giảng thuyết được công trọng á ha, cho đạo chính á ha, thì lúc bây giờ mới lần lần này nghe là trong câu khắc được ha. Còn nói mà về chuyên môn thâm học thì khó mà đà tu
có nghĩa là trong nhân học đó thì như là đứa con là trong gia đình trong nhân học á thì hòa may nó theo được, nhưng còn những đứa trẻ ngoài đời mà bảo vào nhân học khó lắm, tại vì
Tôi cũng chỉ có hai đứa cho nó vào tân học thôi à. Chứ mà đâu phải trình độ, phải chọn trình độ kiến thức nữa, trình độ học thức khó nữa, rồi nó phải có duyên với học học à. Có khi là mình dẫn trường học là tôi hồi đó tôi vô thăm học sao cái tôi dẫn con tôi ha, vô đến thăm học nha, nghĩa là nhờ cái ảnh hưởng của nó ha, nhưng mà thật sự cái nghiệp của nó nặng quá, có khi nó cũng lơ nó cũng không chú tâm về cái vấn đề về tâm linh, về vấn đề mà tân hành mà chẳng hạn, nó không chú tâm, còn có chừng là tối nghiệp của nó thôi ha. Đó, thành ra mặc dù là tôi là người thanh học mà có thể vô không cảm quá các gia đình tôi nói là nên do cái nghĩa của người ta. Nhưng mà trường hợp này nó tôi mới kể là anh bên đây anh Phạm Nhân Sơn đó không, ảnh nghĩa là ảnh do thân học rồi ảnh làm tri quyển tri bộ thân học ở Vũng Tàu là đạo viện Thanh Tâm đó không, ảnh cho hết ảnh cho hết gia đình ảnh mười đứa con vô tội cái thân học hết, nhưng mà ổng lấy đứa này nó có chị vô, nhưng mà với ảnh đó ảnh làm như vậy cũng là một cái hay đó, bắt buộc nó phải vào thân học hết. Nhưng mà bởi vì ảnh có thằng con đó, thằng con là cái câu chuyện này là cái chuyện gia đình đang học không, cái thằng con nó thằng Phạm Hữu Tạo, cái thằng này nó cứ kể lại cái chuyện này cũng vui lắm ha. Hồi đó đó hồi trước bà anh Lâm đó ha, cái cha nó làm tư tưởng chi bộ Vũng Tàu đó, cái dẫn nó lên đạo viện Thanh Tâm, cái từ đó nè tìm nhờ có lẽ nhờ cái ảnh hưởng của cái đạo viện đó, là có thể có cái gì chân tư nhất là mà bà lên truyền và bà đang có thể đến thường đến mình cảm ứng nó được, nên sau này nó dẫn nghĩ đến thành học cái thằng con lên anh xem bà nó thành lên đó, nó lúc thích thành học mà không biết đâu. Nó là có việc nào mà nó trở lên nó phải làm việc cho Đức Thầy, chứ thành nó có thể là nó có thể tương lai nó là như là cũng bị chân tư tại nó được nói vậy đó.
Mấy người đó
đang ở
đâu
không anh? Tại mấy anh Tài nó đây nè, nó làm giảng viên trường đại học kinh tế ở thành phố này đúng không? Hồi đó đó thì mẹ ta đó với hai đó có đến gặp nó hồi mà đến bây giờ hồi đó anh xem tình thấm đó không? Anh xem nó mới nói nó mày đó, bởi vì mất kinh tế nó là việc em đây đó, giảng viên trường đại học kinh tế mà rồi lại nó hồi lúc là ông Nguyễn Minh Tiết á, ông còn là bí thư thành ủy ha, thì nó là thằng con của Nguyễn Minh Tiết là học trò của nó thành ra lúc đó nó cái anh xem nó mày có quen với Nguyễn Minh Tiết là bằng này, mày nói coi coi có thể cùng lập hội thân học lại được không, đúng không? Từ lúc đó thì nó hồi đó anh xem anh về ở cái nhà cho ảnh ở đường Đức Thế Lỗ á, cái thằng con ảnh thằng Tài nó ở đó, nó ở đặng mình đi dạo trường kinh tế, trường đại học kinh tế á, trường đó cái ảnh là anh điện lên này hỏi thử vậy, thì cái lúc đó anh mới hỏi ông Nguyễn Minh Tiết nè, lúc đó Nguyễn Minh Tiết ảnh còn là biết thôi thành ủy chứ chưa là chủ tịch nước á. Thì nó hỏi ổng cái ảnh nói bởi vì thằng con ổng á là học trò nó nên nó mới hỏi được chứ dễ vậy, biến thời thành nghĩ mà giật cái gì giật cũng như vua nha. Ổng là ông Minh Tú cũng như vua ở Sài Gòn rồi nha. Người ta ổng làm vua cả nước à. Ừ, dễ gì giật. Nhưng mà đây cũng là cái duyên của thanh hợp mà chưa có thành đó thôi. À, thành ra nha, mới hỏi ông Nguyễn Minh Tú, cái ông Nguyễn Minh Tú mới nói con á, mình về mình nói với thầy này đi. Chứ đủ chứ chưa đơn lên đây tao. À, lúc tới giờ đó tôi là chị Phẩm mà má đúng có ha, nhiên niệm nó đến nhà nó. Thì chính nó đánh máy rồi đem từ đèn vàng á, nó chỉ đưa cho tôi cái cơm hơn. Mà nó biết cách mà mới nói giảng viên trường học kinh tế với nó nằm ở bên trong cái hành tránh bên này nó biết làm lắm. Nó đưa nó làm thẳng hết. Chứ hồi đó tôi có nắm được cái nghị định là 88 của bộ nội vụ bên đâu đó. Nói là thôi, nhưng mà tôi dò bởi vì hồi trước là tôi làm cái đêm mà ra Hà Nội chắc tự. Đó, đưa về biểu tôi lập đi. À, tôi còn cái nghị định đó, nhưng mà tôi nghiên cứu kỹ mà lập mà tròn gót á, thì phải là phải ít nhất phải có 100 hội viên á, rồi nữa là cái ban điều hành ban mà ra ít lắm 12 người, nhưng mà khó khăn lắm, tôi biết cũng chưa có làm được, nên sau này tôi gặp anh Tài á, thành đêm tôi nói bây giờ chỉ lập ở thành phố thôi đúng không, à, thì anh Tài nó nói đúng bây giờ người nó cũng nghiên cứu vậy. À, thì nó chỉ có 5 người thôi, 5 người thôi, okay, để mình đứng ra để lập cái câu cũng như là một cái nhóm, một cái hậu câu lạc bộ thôi, cái thân hợp vậy thôi. Nhưng mà vậy vẫn nghe là, thì nó làm lên xong rồi tư trí đưa lên thành phố, đưa lên Nguyễn Minh Tiến rồi làm, mình cũng một tháng sau cũng bác, bởi vì khi mà ông bác mà đưa cái thơ mà bác cho tôi biết luôn, bởi vì cái vấn đề nó thuộc chính trị. Không chơi mày, đi không chơi mày, họ đảng lại nha. Chứ ổng biết thở thành dữ lên quyền hành với lắm, trong đảng làm biết thở rồi. Mà nghe là cả người vui ơi, chứ biết còn hơi nghề như vui nha, những lúc mà còn không được á. Chứ nghe ổng nói, hay cái tí nói của ổng nha, có thể là mạnh vô lắm á, nhưng mà ổng cũng phải hợp đảng rồi là. Thành ra tôi thấy nó thường chính trị càng phù hợp.
Không có cái tôn giáo đâu, bây giờ đã sạch ra.
Ổng thấy là ổng phải tôn giáo. Hay là tôi nói chuyện có nhiều những vấn đề lắm, chứ không phải đơn giản như chuyện nghĩ đâu. Nhất là họ viên và thân học là thuộc về không phải tôn giáo rồi, chứ thật thì không cách nào. Thì nói không tâm.
Mình là toàn nghiên cứu tôn giáo, mình đã nói rõ là mình không làm chính trị mà, tại sao họ không nghiên rõ ràng
hơn. Bởi vì người ta chính xác là anh ta bảo vệ nghiên cứu kỹ cái tính thể người ta. Chị nói những cái tính thể người ta nói vậy là hậu là làm chính trị. Mình không biết tại vì mình ở hòa với mình ở trong là mình biết liền. Họ đấu với họ vậy thôi, họ không có thành chưa xưa về thay đổi vậy. Hậu là làm chính trị, chứ không có chức. Họ đó đó, họ tốt biết rồi.
Để như lấy tôi trên cái căn còn là không học thôi, còn có cái là bây giờ nếu mà mình liên lạc với lại căn tài đó lại được rồi. Mình
lại coi nghĩa cảnh thở nếu mà có việc đó hút tôi mình muốn lại coi lại coi thế nào chứ tự sự để cái tình thế không biết nó sao chứ nó họ có thay đổi cái gì đó.
Là được quá, đề cập về lập hội mà xe qua đăng tròn đó, tình duy trú không hợp thôi, mình vô tham gia chung đó, được không?
Không, tại thì nó thích tôi, tôi nói là bởi vì nó phá tâm học rồi, cha nó rồi lên đó. Nhưng mà để nào anh em, nhưng mà tốt muốn á, phải cầm cả trà, phải gặp với nó, tức với nó thường đó. Hồi đó mà, chú ông hai với chị Phẩm với Niệm có gặp nó một lần rồi thôi. Chứ là vì bây giờ nó đi Úc rồi, nó ra bệnh, nó tu Niệm bệnh rồi về, là không biết nó còn dài dãn dài hay nó làm gì nó tâm mình biết. Lâu quá không có gặp nữa. Thành ra nếu mà phúc chưa khi nào mà tôi cần có là nếu mà có rảnh rồi đó đi tìm nó thử ra rồi mình tiếp xúc với nó rồi phúc rồi bạn trẻ với bạn trẻ nhau nói ha, thì nó có cái gì thì nó có thể nó nếu mà nó thích nó thôi mình thì mình làm rồi mình email rồi tiếp xúc từng lần có lẽ thì nó nếu mà nó có việc mà nó ở trong chính quyền nó làm việc để ở trong chính quyền thì có thể là nó nắm được tình hình có thể thay đổi thôi mà.
Thank you.
chứ thực sự là mà tôi thấy là thanh niên học mà có hoạt động ở Việt Nam á, mà có con hoạt động trở lại á, thì nó cũng nếu mà hoàn toàn tự do như hồi đó thì còn dễ, chứ mà họ vẫn còn kiểm soát thì mình cũng không khó có hoạt động. Nhưng quan trọng nhất cái vấn đề là thành hợp cái vấn đề là phổ biến sách là một nè, rồi phát triển các chi bộ là hai nè. Tại cái điểm nhân đó tấm nhất mà họ làm được cái điều đó thì thành hợp mới hoạt động như là có thể đang là sâu nổi nè như hồi xưa được. Mà nó phải khác, nó chết thật sự cái miền Nam của mình nó cũng có, theo tôi biết cũng có cái nghiệp tốt lắm. Có hồi đó hoạt động mạnh là nha, nhờ có ở trên thành lực có xuống các vị chân sư, các vị mạnh đạo cao đức trọng họ đến mà ảnh hưởng tốt đó. Đó, thành ra mới là có thể giúp người ta phát triển được những vấn đề tâm linh được. Còn bây giờ thì theo ông Hai nghĩ chính ở Hà Nội đó, Hà Nội họ cũng bắt đầu nghiêng về vấn đề tâm linh ghê lắm. Mà hội thanh hậm mà phát triển được có thể là phải ở Hà Nội. Mà làm sao nhất là, nhưng mà cũng khó là bởi vì họ đã nghiêng về vấn đề tâm linh rồi thì phải có những cái quyền năng thành thần thuyết phục họ. Như trường hợp như đại ta khó chẳng hạn. Phải làm sao nha, họ mà muốn làm hội phát triển này là phải có quyền năng thành tâm, nhất là cái quyền năng chữa bệnh người ta. Người ta thấy rõ như vậy á, như bên Pháp Bình Tâm chị thấy không biết ông chứng ông thành tâm là nhờ gì, cũng nhờ là cái quyền năng thành tâm của ổng nên là ổng mới tiếp tục được thành mấy trăm tuổi.
Không bị đàn áp thì đâu có
đàn áp cho cái đó, bởi vì nó thường dính trị phía chính trị, nhưng mà về phía tâm linh là ổng cũng thành tâm vậy. Ông cũng lập được cái khoản bên trong này. Thì trường hợp thanh học hồi xưa đại tá anh có cũng vậy thôi. Tôi nói cho chị biết vậy là nhân đừng vậy rõ ràng vậy mà. Là mình có thành tâm mình mới thuyết phục người ta được. Mình có khả năng trị bệnh rõ ràng, mình ra giúp cho người ta thoát khỏi bệnh hoạn, giúp người ta sống hạnh phúc, thì lúc bây giờ người ta mới theo mình. Thì mình không có khả năng mình làm sao. Đó rõ ràng.
Người ta thứ nhất là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu siêu cầu an.
Thì bởi vậy bên đây có tịnh độ, cái theo tịnh độ mà ông chân chính là ông phát triển dù ruộng thấy kinh khủng lắm mà phê tịnh độ. Người phê ông gì ông giác ngộ cũng vậy, trời ơi, người ta đến một lần này lỡ rồi họ đến hơn mấy chục ngàn người á. Làm bà bởi vì họ thấy thực tế, biết giờ thực tế rồi ào tới rồi vừa đến nhà ăn cơ ăn cơm chùa rồi vừa trị bệnh nó thích bệnh là ta thấy cái gì đó tại chân tính trời đó, thượng tính là y tèo luôn, hỏi cho họ biết rồi.
Mà cái đạo lý của mình học mình mục đích là mình phổ biến cái đạo lý, chứ mình đâu phải đi chữa bệnh hay cầu siêu cầu an, những cái đó toàn là từ từ
đó. Cái đó chỉ là bước đầu để mà giúp người ta giàu thân họ. Chứ nếu mà mình đưa thẳng nhau thân học vào họ là họ dậu liền họ không? Họ không lắm được đâu. Tại cái bước đầu á, giả tự trường hợp những cái người mà giả tự nó họ một lần họ năng khiếu về tâm linh mà tốt thì họ đến liền. Còn có những người bệnh hoạn rồi cái mình nhờ thanh học mà chữa bệnh mình cái hết bệnh cho họ vào thanh học liền, thì sau đó họ mới học giáo lý thanh họ, chứ đâu phải mà mới đầu mình đưa thanh học vào họ dội liền.
Thực ra nó chữa bệnh cũng chả giúp đỡ đâu. Tôi thấy ông Tư Liên Pháp ông đến ông chữa bệnh cho cái bà mẹ cũng bác sĩ chưa quá trời bao nhiêu buồn, xong rồi cuối cùng cái bà bác sĩ cũng chẳng hiểu được gì, cũng bỏ ông Liên Pháp. Thành ra cái năm thua, nhưng người ta có duyên nghiệp tốt người ta tìm tới thôi. Còn ông không có đúng chỉ chữa bệnh ở chỗ Tích Lan, chứ ông đâu có đi chữa bệnh khắp thế giới, hay là ông đâu có chữa bệnh ở Ấn Độ đâu. Tâm
nhất là cái người nó phải có duyên, muốn gì
ông muốn tìm hiểu chân lý.
Cái ngày xưa là tôi không có sinh ở trong gia đình thông niên học, mà tôi cũng chẳng có quen ai thông niên học hết. Tại tôi đi mò rồi tôi đi vô rồi tôi học thôi.
Đúng là có duyên. Còn tôi thì hồi bé tôi ma tôi không đưa sách về, mà tôi đã có hiểu gì đâu thì tôi cũng đọc toàn lên. Xong rồi đi qua bên đảo Chúa, xong rồi trở lại đọc tập từ cuối cùng tôi mới tìm không nên đọc, xem đi qua bao nhiêu từng trải, rồi cuối cùng mới thấy không nên đọc là giải đáp tất cả.
Ừ. Mười người học cái lớp tương quá thôi thì hết 7 người đã đọc tất cả.
Thì cứ để họ đọc sách trong nên học đi. Họ cứ để tiếp tục đọc những sách khác, sách này thì ra, tự nghiên cứu, tự học. Đâu cần phải đi vào nhóm là nhóm chưa mới là người trong nên học. Bây giờ phổ biến sách ở trên internet là cái điều rất là may mắn cho cái thời đại ngày nay.
Ok, còn gì nữa không? Thì...
Thế không gì nhá, lần sau gặp lại. Rồi.
Ok.
Bye bye everybody.
Rồi.